Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Vị Chủ Thiền Viện Trúc Tâm Paris. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2012 và chúng ta đang ở trong buổi tu học thứ hai tại Thiền Viện Trúc Tâm Paris. Tiếp theo như hồi sáng nay thì chúng ta đang học về cái phần cái chánh kiến của chúng ta trong cái cuộc sống đời thường, cũng như làm sao chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống tu tập của chúng ta cho nó thực sự được lợi lạc. Và nếu không có cái chánh kiến thì chúng ta tất cả mọi cái sinh hoạt chúng ta đều bị cái tập quán, tập ý nhiều đời nó dẫn dắt. Và chúng ta cũng bị những cái tri giác sai lầm, những cái tư tưởng nó làm cho chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Và theo cái quy luật vận hành của vũ trụ thì khi mà chúng ta làm những cái sai lầm như vậy thì càng ngày chúng ta lại càng bị lún sâu vào trong cái vòng luẩn quẩn. Thì chiều nay chúng ta sẽ đi... Dĩ nhiên thì chúng ta còn rất nhiều cái sai lầm, nhưng mà sẽ từ từ đi vào trong các cái bài học cụ thể thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ phải tập nhận diện để chúng ta thay đổi từ từ. Chiều nay chúng ta sẽ đi đến cái trước hết là cái nguyên nhân gây bệnh, để chúng ta tìm hiểu tại sao mà chúng ta bị bệnh nha. Thì khi chúng ta có tìm hiểu được cái nguồn gốc của bệnh lý, chúng ta mới có khả năng chuyển hóa được nó. Và nếu chúng ta không nhận diện được cái nguồn gốc của nó thì chúng ta không thể nào biết là đâu mà chuyển hóa. Thứ nhất là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, và cái thứ hai kết quả cũng chẳng đi tới đâu cả. Thì nói về nguyên nhân gây bệnh thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân gây bệnh, nhưng mà chúng ta có thể phân nó ra làm ba nhóm. Như sáng nay chúng tôi đã có nói sơ qua, tức là chúng ta có thân bệnh, chúng ta có tâm bệnh và chúng ta có nghiệp bệnh. Nói về thân bệnh thì chúng ta cũng phải thấy được cái mối quan hệ chặt chẽ của nó giữa ba cái thân của chúng ta, hay nói đúng hơn là bốn thân của chúng ta. Bởi vì chúng ta có bốn cái thân khác nhau là thân vật lý bằng xương bằng thịt, chúng ta có thể thấy được, có thể sờ được, có thể cảm nhận được. Và cái thứ hai là cái thân sinh lý, là những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa diễn ra bên trong cơ thể chúng ta, để từ đó nó mới làm cho cái bộ máy vật lý của chúng ta hoạt động, cử động, di chuyển được. Rồi sâu hơn đó một tầng nữa là chúng ta có cái thân tâm lý. Thì cái thân tâm lý này theo y học hiện đại thì chúng ta chỉ nhìn thấy được những cái chức năng, những cái chức năng của não bộ mà thôi, nhưng mà người ta chưa thấy được cái phần vi tế hơn của nó. Lấy ví dụ như quý vị thấy rằng những người nào đã từng kinh qua một cuộc phẫu thuật mà đã được truyền máu thì chúng ta thấy rằng nếu như nói nó chỉ ảnh hưởng trên phần vật chất không thôi, thì như vậy tại sao khi chúng ta truyền máu của một người khác vào cơ thể chúng ta trên một đơn vị, tức là trên 250ml, là chúng ta bắt đầu thấy cái tính khí của chúng ta nó thay đổi. Người nào càng nhận máu nhiều bao nhiêu, hay là tùy theo cái đơn vị máu mà mình nhận từ cái đối tượng mà cho máu, hiến máu đó, cái tính tình, cái nguồn gốc hay là cái chủng tộc nó khác với mình bao nhiêu, thì tự nhiên sau cái cuộc phẫu thuật mình thấy hầu như mình thay đổi. Và thậm chí nữa, ngày nay thì bắt đầu khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn, chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu đi qua được cái phần lắp ghép cơ quan, tức là chúng ta lấy cơ quan của người này chúng ta lắp ghép vào người kia. Thì như vậy, trong những cái cơ quan mà chúng ta lắp ghép, thận, gan, phổi, tim, vân vân, thì trong tất cả những cái phần cơ quan lắp ghép đó, đặc biệt là những bệnh nhân được lắp ghép tim, đặc biệt là những bệnh nhân được lắp ghép tim, tức là chúng ta thấy gì? Ở cái phần thứ nhất này, nha, hoàn toàn người ta chỉ được lắp ghép cái phần vật chất thôi. Nhưng mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích được tại sao những bệnh nhân bị lắp ghép tim thì nó bị ảnh hưởng bởi cái từ trường hay bởi cái năng lực, giống như những người hồi nãy truyền máu, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tánh tình, cái thể chất của người đó, hay là cái cách suy nghĩ của cái người mà nhận cái máu hay là nhận cái trái tim đó. Thì khoa học chỉ ghi nhận được thôi, chứ khoa học chưa giải thích được. Nhưng mà dần dần với cái ánh sáng của thiền học, hay là khi người ta bắt đầu người ta tin vào những cái mà không thể thấy được, không thể đo lường được, không phải là không có. Thành ra mình mới nói trở lại là cái nguyên lý của Bát Nhã là sắc tức thì không và không tức thì sắc. Và nếu mà quý vị có cơ hội đọc những cái tài liệu hay những cái báo cáo khoa học thì chúng ta thấy rằng có những câu chuyện rất là lý thú. Tức là chẳng hạn như có câu chuyện một phụ nữ vừa quá chồng, tức là bà ta là một chủ một tiệm sách. Thì ông chồng vừa bị tai nạn, ông chồng của bà là tai nạn, tức là thật ra là bị bệnh về tim mạch. Thì khi mà chồng ta của bà ta chết thì bà ta vừa để tang, thì bà sau khi làm tang ma cho chồng xong thì bà ta vẫn ra cái quầy sách bán sách bình thường. Thì một buổi chiều nọ bà ta gặp một thanh niên bước vào, thì tự nhiên cái cô phụ nữ này cảm thấy nó có một cái sức thu hút mãnh liệt, thấy có một cái sự gần gũi. Và sau khi anh chàng này mua sách thì cũng thấy có một cái sự nó rất là gần gũi, nó rất là thân tình. Thì nói chuyện mua sách xong thì hai người mới bắt đầu muốn mời nhau đi ăn cơm tối. Thì bà này vừa mới chết chồng, thành ra cũng buồn nhưng mà cũng còn giữ một cái khoảng cách, nhưng mà thấy sao nó có một cái lực hút quá mạnh. Thì sau khi đi ăn cơm tối xong và từ từ hai người làm quen với nhau thì mới phát hiện ra rằng anh chàng này vừa mới được nhận trái tim. Và sau khi điều tra ra kỹ thì chính anh chàng này nhận đúng trái tim của ông chồng bà ta. Thành ra quý vị thấy cái một cái vật thể, tức là nó là vật chất, nhưng mà sau khi nó được lấy ra khỏi cái thân của người đó là nó vẫn còn mang cái năng lượng vô hình. Và cái năng lượng đó nó ảnh hưởng đến nỗi là cái bà này, tức là vì đã sống với chồng mình quá lâu, do đó cái từ trường nó đã quen. Thành ra khi mà anh chàng thanh niên nhận được trái tim của ông chồng bà ta thì nó chỉ mới có thời gian, chỉ có mấy tuần lễ thôi. Thấy không? Nhưng mà nó đã ảnh hưởng và nó toát ra cái từ trường xung quanh anh chàng đó, và nó có một cái sự thu hút, nó có một cái sự đồng cảm đối với người phụ nữ kia. Thành ra sau này thì y học cũng có những cái báo cáo, những cái tài liệu ghi lại, những cái tài nhận rất nhiều. Thì trong tất cả những cái cơ quan lắp ghép thì tim là đặc biệt, nó biểu hiện ra rõ ràng nhất trong cái phương diện này. Thành ra vậy chúng ta thấy rằng cái thân thể con người ta, nó không những nó chỉ mang phần vật chất không thôi, mà đằng sau nó là những cái năng lượng vô hình, và nó có thể liên kết chặt chẽ với nhau trong bản thân của một con người, cũng như là giữa con người với con người trong xã hội. Và cái tầng vi tế hơn nữa, hay cái tầng mà cuối cùng vi tế hơn nữa là cái thân tâm lý, hay cái thân tâm linh của chúng ta. Thì cái thân này đặc biệt nó vô cùng vi tế, và nó không những chỉ có cái năng lực để duy trì cái sự tồn tại của chúng ta trong quãng đời hiện tại với cái thân vật chất như sáng nay chúng tôi đã nói, mà nó còn có khả năng để duy trì cái sự sống và hoạt động trong cái thời gian chúng ta rớt vào giấc mơ, tức là khi chúng ta không còn cái ý thức xen vào, hoặc là khi mà chúng ta hoàn toàn không còn bị lệ thuộc bởi cái thân vật lý này nữa, tức là lúc mà chúng ta nín thở lìa đời ở trong cái trạng thái thân trung ấm, và sau đó thì nó cũng lại tiếp tục đi tìm cầu một cái thân mới nha, để nó đầu thai hay là nó biểu hiện ra trong một cái con người mới. Thành ra cái năng lượng này nó cực kỳ vô hình. Do vậy mà trong cuộc sống đời thường của mình, chúng ta chỉ thường nhận thấy được hai, chúng ta chỉ thường thấy được hai cái thân, là cái thân vật lý và cái thân tâm lý này thôi. Đó. Còn cái thân tâm linh này, tức là cái này là cái tạo nên cái nghiệp bệnh. Tạo nên cái nghiệp bệnh thành nó rất là vi tế. Nếu chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ khó phát hiện. Và ngày nay, đặc biệt là những thập niên vừa qua, trong vòng 3 thập niên vừa qua, thì giới y học, nhất là y học của Mỹ, đã bắt đầu phát triển tới cái ngành nghiệp bệnh này một cách rất là khoa học. Thì cái này chúng ta sẽ nói sâu hơn sau khi chúng ta nói đến cái công năng của thiền tập, cũng như các loại sóng não, và làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện, chúng ta có thể nhận diện được cái nào là cái nghiệp bệnh của hiện tại và cái nào là cái nghiệp bệnh của quá khứ, của những đời quá khứ nó mang đến, thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được nó. Thành ra trở lại là cái nguyên nhân gây bệnh, chúng ta sẽ có ba cái con đường chính là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thì như vậy, nói là thân bệnh, nói là thân bệnh, nhưng mà thực tế cái thân này, cái thân vật lý này, nó vẫn bị ảnh hưởng chi phối rất nhiều bởi cái tâm bệnh. Bởi vì nó là cái bộ chỉ huy tối cao trong hiện đời của chúng ta. Chẳng qua là chúng ta khó, hay là chúng ta chưa có đủ cái sức định, chúng ta chưa có cái chánh kiến để chúng ta nhìn sâu, để chúng ta biết. Do vậy chúng ta tạm thời gọi nó, tạm thời phân biệt nó ra. Cái mạch nổi bên ngoài chúng ta gọi là thân bệnh, và cái mạch chìm bên trong chúng ta gọi là tâm bệnh. Chứ còn hầu như 85-90% bệnh lý đều là xuất phát từ ở cái tâm bệnh mà ra. Chẳng hạn như chỉ ngoại trừ những trường hợp ngoại thương, như chúng ta bị tai nạn xe cộ, chúng ta bị những cái trầy, tức là những cái tai nạn từ bên ngoài vào, côn trùng nó chích, hay là chúng ta bị té, bị rách, bị những cái tai nạn từ bên ngoài vào, thì lúc đó mới thực sự gọi là thân bệnh. Còn hầu hết tất cả những cái bệnh lý khác thuộc về thân, nó cũng đều ảnh hưởng tới cái tâm này mà ra cả. Thì như sáng nay chúng tôi có nói, ngay cả như cái việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở của chúng ta, nó cũng đều từ cái nghiệp bệnh, từ cái tâm bệnh này mà nó dẫn đến. Lấy ví dụ như nếu như chúng ta không nhận diện, nếu mà chúng ta không có được một cái chánh kiến để biết được cái chức năng tự nhiên của cơ thể, chính vì muốn bảo vệ nó, thành ra mỗi khi nó tiếp xúc với một cái chất liệu nào đó mà nó xem là không tốt ngay cái thời điểm đó, thì ngay lập tức nó tiết ra cái dịch nhầy. Nếu chúng ta nhận diện ngay được cái đó, tức là chúng ta sống tỉnh giác và chúng ta quán chiếu nội tâm bên trong, thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta dừng ngay. Thì lúc đó chúng ta sẽ cắt được cái nghiệp bệnh. Và từ cắt được cái nghiệp bệnh đó, chúng ta cắt được cái tâm bệnh. Và từ cắt cái tâm bệnh đó, chúng ta cắt cái thân bệnh luôn. Còn nếu như giả sử chúng ta không có được cái con mắt quán chiếu sâu, chúng ta không có sự tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại để chúng ta phát hiện ra cái phản ứng đó, thì ngay cả một cái phản ứng tốt đẹp sau một thời gian ngắn nó sẽ biến thành cái phản ứng có hại cho cơ thể liền. Tức là gì? Tức là lấy cái ví dụ cụ thể là khi chúng ta thích ăn ngon, chúng ta bị kích thích bởi cái màu sắc đẹp, cái mùi hương thơm và cái vị ngon. Nếu như ngay cái giây phút mà chúng ta bắt đầu cảm nhận cái đó, thì chúng ta sẽ nhìn sâu hơn, sẽ để ý sâu hơn, sẽ thấy trong miệng mình bắt đầu đàm nó ra, nhớt nó ra, hay chúng ta bắt đầu ra nước mắt, nước mũi. Thì nếu mà chúng ta nhận sâu được cái đó thì chúng ta nói, chúng ta mình phải cắt, phải giảm hay phải bớt. Đằng này chính vì mình không nhìn sâu được và mình bị những cái ảo giác đó, cái tri giác sai lầm đó, nó mới bắt đầu nó kích thích mình. Về mặt tâm lý, tức là tâm bệnh, tức là mình bị những cái ảo giác, những cái tri giác sai lầm đó nó dẫn dắt mình. Từ cái tâm lý sai lầm, từ cái ảo giác đó, nó mới bị chuyển qua thân bệnh là gì? Tức là nó bắt đầu cơ thể mình tiết ra cái dịch nhầy. Và từ cái dịch nhầy đó nó mới làm dính mắc những cái phân tử độc hại đó trong cơ thể mình. Rồi từ cái sự dính mắc đó về tâm và về thân, nó mới làm cho chúng ta bị thu hút, bị như hồi sáng mình nói là cái nguyên lý là lực hấp dẫn, hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mình bị nó hấp dẫn, mình bị nó thu hút, mình bị nó lôi kéo, và mình tiếp tục mình ăn cái món ăn đó, mình tiếp tục thích ăn ngon nha. Và nếu như vậy mình lặp lại lần thứ hai, tức là mình có sự chủ động, có sự ưa thích, thì nếu như vậy mình tiếp tục lặp lại lần thứ hai và tiếp tục lặp lại lần thứ ba, thì chính cái đó nó tạo nên nghiệp bệnh. Tại nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động có tạo tác, có chủ định, là lặp đi lặp lại. Và cũng chính từ đó nó mới tạo ra cái bệnh di truyền. Chứ còn nếu như chúng ta không nhìn sâu được mà chúng ta cứ đổ thừa cho bệnh di truyền, thì hỏi cái gì tạo ra cái con người này? Cái gì tạo ra cái thân vật chất, tạo ra cái tính khí, cái thể chất, cũng như là cái cách sống, cái tinh thần, cái cách ứng xử của mình? Tất cả đều từ thức ăn, thức uống và môi trường. Thấy chưa? Thành ra nó dính liền ba cái thân với nhau, hay là nó dính liền bốn cái thân này lại với nhau. Từ cái sự mê lầm của cái tâm thức của mình, nó bắt đầu nó làm cho mình bị dính mắc qua cái sinh lý và vật lý. Rồi từ sự dính mắc ảnh hưởng qua sinh lý và vật lý, nó lại chiêu cảm trở lại, nó lại chiêu cảm trở lại theo cái lực hấp dẫn đó, để cho mình lại tiếp tục luẩn quẩn, tức là mình lại tiếp lặp lặp lại và lặp lại. Và khi mình lặp đi lặp lại như vậy thì nó tạo ra một cái nghiệp lực, hay là cái lực hấp dẫn lôi cuốn mình tiếp tới. Thành ra nếu như mình không nhận ra được thì như vậy tất cả bốn cái này nó đều dính chùm với nhau, nó đều dính chùm với nhau. Và căn bản vẫn từ cái tâm thức vô minh của mình nó mới tạo ra cái nghiệp. Và từ cái tâm thức vô minh, cái ảo giác, tri giác sai lầm này, nó mới tạo ra cái thân bệnh hay là cái sinh lý bệnh. Đó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu rõ được như vậy, chúng ta nhìn sâu được như vậy, thì chúng ta thấy rằng 85-90%, thậm chí 95% bệnh lý đều xuất phát từ cái tâm bệnh mà ra. Còn nếu nhìn theo y học hiện đại thì nói tâm bệnh tức là những cái trạng thái tính khí thất thường không thôi. Tức là chẳng hạn như mình bị trầm cảm, mình bị căng thẳng, mình bị u uất, mình bị điên khùng thì mới gọi là tâm bệnh. Còn những cái ham muốn, những cái mong cầu, hay là những cái thói quen này kia, người ta không phân đó là thân bệnh hay là tâm bệnh. Còn những cái chẳng hạn như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, ung thư, người ta gọi những cái đó là thân bệnh. Nhưng mà thật ra mình sẽ tự mình đã học, mình đã hiểu, thì tất cả những cái đó đều xuất phát từ cái tâm mê lầm, từ cái tri giác sai lầm của mình. Rồi cũng từ đó nó mới tạo ra cái thói quen, mà thói quen tức là cái nghiệp bệnh. Đó. Do vậy mà tất cả các nguyên nhân gây bệnh về thân hay là về tâm thì cũng quay trở lại từ cái tâm của mình. Nhưng mà để cho mình dễ nhận diện, để cho mình dễ nhận diện thì mình sẽ đi từ cái hữu hình qua cái vô hình. Mình sẽ đi từ những cái lớn qua những cái nhỏ, càng nhỏ hơn và càng vi tế hơn thì mình sẽ dễ dàng nhận diện và mình sẽ dễ dàng loại trừ nó ra từ từ nha. Thì cái con đường đi á, cái con đường đi của cái phương pháp tu tập cũng vậy. Và lát nữa khi mà mình nói đến cái nghệ thuật của thiền tập cũng vậy. Và cái con đường đi của chư tổ, chư Phật ngày xưa cũng phải theo cái con đường này. Thành trở lại, khi mà mình nói cái nguyên nhân gây bệnh, nếu mình phân loại thì mình có thể nói là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn chủ yếu là từ cái tâm lý của mình mà ra. Rồi trở lại, nếu trong cái thân bệnh của mình thì cái phần mà mình dễ thấy nhất, tức là cái phần thô thiển, thì do nó tại sao mà nó bị bệnh? Do nó bị quá nhiều cái độc tố. Mà độc tố này từ đâu? Trở lại, cái độc tố này nó cũng đi từ hai cái tầng căn bản của cơ thể mình, là từ vật lý và sinh lý. Nha, từ vật lý và sinh lý. Trở lại cái ví dụ như sáng nay mình nói, cơ thể mình nó cần năng lượng để nó vận hành các cái bộ máy trong cơ thể mình, để nó giữ cái thân nhiệt mình luôn luôn ở khoảng 37 độ C. Đó. Thành ra nó không sử dụng chất béo, nó không sử dụng chất đạm, nó không sử dụng chất bột một cách trực tiếp được, mà nó phải nhờ những cái phản ứng hóa học, tức là nó nhờ cái thân sinh lý của mình chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng, tất cả những thức ăn thô đó thành ra những cái đơn vị nhỏ hơn, tức là chẳng hạn như amino acid, đường hay là những cái chất béo. Rồi từ những cái đơn vị đó nó lại tiếp tục nó đi vào những cái chu kỳ, những cái chu trình để nó đốt ra, ra và nó mới cung cấp cái năng lượng cho mình. Thì như vậy tất cả những cái chu kỳ đó nó đều cần phải có oxy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hít thở, cần phải vận động, cần phải luyện khí. Thì lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về những cái thí nghiệm hay những cái cuộc sống thực tế khi mà mình thiếu oxy thì nó sẽ bị những cái ảnh hưởng như thế nào tiêu cực đến cơ thể chúng ta. Nhưng mà quý vị nhớ lại cái phản ứng hóa học mà quý vị học căn bản từ hóa học lớp 6, lớp 7. Khi mà mình có một cái tinh thể tinh bột, nó phân hủy ra thành cái tinh thể, những cái phân tử đường. Và khi mà mình đem đốt cháy thì một chất hữu cơ khi mình đốt cháy với oxy thì nó sẽ cho ra cái gì? Nó sẽ cho ra năng lượng là thứ nhất ha. Nó sẽ cho ra khí CO2, nó cho ra nước. Phải không? Đó là cái phản ứng căn bản mình học từ hồi hóa học lớp 6, lớp 7 gì đó. Thì như vậy bên trái phương trình chúng ta sẽ có một cái phân tử đường hay là một cái phân tử carbohydrate, chúng ta cộng oxy. Và ở giữa là chúng ta có một vài cái chất xúc tác hay nhiệt độ gì đó. Thì ra bên phải chúng ta sẽ có CO2, nước và năng lượng. Thì như vậy năng lượng là cái mà cơ thể mình cần và nó sử dụng. Còn hai cái kia, khí CO2 và nước, là những cái sản phẩm phụ. Thành ra trong cơ thể mình tất cả mọi lúc, thậm chí như khi mình ngủ, nó cũng xảy ra những cái phản ứng đó. Và nếu như mình có một cái sản phẩm chính là năng lượng để cung cấp cho các hoạt động của cơ thể mình, thì như vậy hai cái sản phẩm phụ kia là CO2 và nước. Nếu mà mình không hít thở để mà loại trừ cái CO2 này ra, mình không đi tiểu, mình không đi ra mồ hôi, thì cái nước này nó không có loại trừ ra được bớt. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái thể tích nước trong người mình tăng lên, thể tích máu tăng lên, mình sẽ bị cao huyết áp, mình sẽ bị phù thủng, vân vân. Thành ra trong mỗi một giây phút, cho dù mình ăn thức ăn sạch cỡ nào, cho dù mình đang nghỉ ngơi, cơ thể mình vẫn luôn luôn cái thân sinh lý này nó hoạt động và nó tạo ra những cái chất thải. Và đó là những chất thải sinh học bình thường. Nhưng nếu như mình không có đủ cái điều kiện để mà thải trừ nó ra ngoài, nó tích tụ lại trong cơ thể mình, nó cũng sẽ gây ngộ độc. Đơn giản như cái nước thôi, quý vị thấy cái nước là một cái sản phẩm phụ của nó. Cơ thể mình 70%, tức là khoảng 3/4 là nước tối thiểu. Nhưng mà nếu nó dư quá nó cũng gây bệnh, nó thiếu quá nó cũng gây bệnh. Đó, thành ra cho dù một cái chất rất bình thường, nhưng mà khi nó không quân bình trong cơ thể mình, nó cũng tạo ra bệnh lý. Huống chi những cái khí khác, chẳng hạn như khí CO2, hay nếu khi mà mình không có đủ oxy, mình không hít thở đủ thì nó cho ra khí oxit carbon. Hay là khi mình vận động quá sức, quý vị thấy khi mình tập thể dục thể thao, mình thấy cơ bắp mình nó mỏi nha, tức là do nó tiết ra cái lactic acid nhiều quá trong cơ bắp mình thì nó làm cho mỏi. Nếu như mình không nghỉ ngơi, mình không xoa bóp để cho những cái chất thải đó nó được đẩy ra khỏi cơ bắp thì nó làm cho mình bị mỏi mệt hay là cứng cơ. Thành ra cái chất độc này, cái chất thải này nó luôn luôn có trong cơ thể mình trong bất cứ thời điểm nào ha, trong hoàn cảnh nào, dù cho là mình ăn uống thức ăn sạch sẽ, dù cho mình ăn uống điều độ, và thậm chí như khi mình nhịn đói, nó đều có cả. Nhưng mà nếu đường vào và đường ra quân bình, tức là chúng ta giải tỏa nó, chúng ta vận động, chúng ta hít thở, tức là vào và ra hai bên quân bình với nhau, thì chúng ta hoàn toàn không có bệnh lý về thân, vật lý cũng như sinh lý cũng như tâm lý. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta đưa vào thì nhiều và đường ra thì ít. Đó là cái lý do thứ nhất tại sao độc tố càng ngày càng tích tụ nhiều. Đó, nhất là những cái xứ ở châu Mỹ và bây giờ châu Âu cũng bắt đầu hơi bị ảnh hưởng, tức là mình là một cái xứ công nghệ phát triển và cái đời sống kinh tế mình cao hơn, do đó mình tiêu thụ nhiều hơn ngày xưa và nhiều hơn cái khả năng cơ thể mình cho phép. Và ngược lại cũng vậy, tức là mình vận động ít hơn ngày xưa, bởi vì cuộc sống càng ngày càng được thăng hoa, điều kiện khoa học kỹ thuật và cái công nghệ càng ngày càng phát triển, do đó mình càng ngày càng ít hoạt động tay chân, càng ngày càng ít vận động hơn. Khi mà cuộc sống đầy đủ tiện nghi quá, mình thấy bước ra một bước có xe cộ, đi tới đi lui là mình sử dụng mấy cái remote control, hay là thậm chí leo lên cũng có thang máy. Thành ra cái điều kiện sống càng thăng hoa bao nhiêu, càng tiện nghi bao nhiêu, thì con người ta lại càng ít hoạt động bấy nhiêu. Và khi mình ít hoạt động như vậy thì quý vị thấy gì? Thứ nhất là khi mình ít hoạt động thì cái lượng oxy vào cơ thể mình sẽ ít hơn, phải không? Khi lượng oxy vào cơ thể ít hơn thì như sáng nay mình nói cái ví dụ là bây giờ nếu mình có một cục củi, có một thanh củi mà khi mình đốt với đầy đủ oxy thì nó tạo ra sức nóng, tức là năng lượng rất nhiều, mà ngược lại nó chỉ cho mình một tí xíu chất thải là một nhúm tro thôi. Còn bây giờ nếu mà cũng một cây củi đó mà mình đốt không đủ oxy thì nó không cho mình năng lượng nhiều, mà ngược lại nó lại cho mình một cái khí độc là khí oxit carbon và một cái cục than to trình dần. Thành y chang như vậy, nếu quý vị thử tưởng tượng rằng thức ăn vào trong cơ thể mình, cái thức ăn nó vào trong cơ thể mình ha, mà nó đã nhiều hơn. Nếu giả sử như mình ăn bình thường, tức là một cái chỉ số cố định ha, giả sử như mình ăn số lượng bình thường mà mình chỉ cần giảm hoạt động thôi, giảm oxy thôi là nó đã nguy hiểm rồi. Huống chi là mình đã đưa vào thì nhiều hơn ha, đưa vào nhiều hơn nữa mà lượng oxy lại càng ít hơn. Thành ra khi mà lượng oxy ít hơn thì nó làm sao? Nó không đốt được hết. Mà không đốt được hết tức là mình thiếu năng lượng. Mà thiếu năng lượng thì làm sao? Nó lại bắt mình ăn vô nhiều hơn nữa. Quý vị thấy cái vòng luẩn quẩn ở chỗ đó. Tức là khi mà nó không đủ năng lượng để cho cơ thể làm việc để duy trì, thì lúc đó nó lại báo về thần kinh trung ương và lúc đó nó bắt mình ăn vô nhiều hơn nữa. Càng ăn vô nhiều hơn nữa, người mình nó lại càng nặng nề hơn và mình càng ít có điều kiện để thở sâu hơn. Chưa kể đến nỗi là sáng nay mình nói cái cơ chế bảo vệ tự thân, tức là khi mà cái thức ăn nó cho dù nó dinh dưỡng nhưng mà nó vào trong cơ thể mình mà nó không tiêu hóa, nó không chuyển hóa được nó là ngay lập tức cơ thể mình thấy nó nguy hiểm và tiết ra dịch nhầy. Và khi tiết ra dịch nhầy để bảo vệ chính nó thì nó vô tình trở lại cái vòng luẩn quẩn, là nó làm cho cái đống kia lại tắc nghẽn nhiều hơn và bị đẩy ra chậm hơn. Đó, thành ra khi mà không đủ oxy thì năng lượng thấp đi, năng lượng thấp thì nó bắt mình ăn vào nhiều hơn nữa. Cứ như vậy cái vòng luẩn quẩn. Rồi đâu phải là cái năng lượng thấp không, lúc đó nó bắt đầu nó tiết ra cái chất độc là oxit carbon nhiều hơn. Oxit carbon thì nó làm ngộ độc cái hệ thần kinh mình. Và khi cái hệ thần kinh mình nó bị ngộ độc thì các cái tín hiệu truyền, các cái tín hiệu truyền nó lại càng bị chập mạch, nó càng bị rối loạn hơn nữa. Thành lúc đó cái sự điều hành công việc trong cơ thể mình lại càng rối ren hơn, càng lại chậm chạp hơn nữa. Không, là cái vòng luẩn quẩn thứ hai. Cái vòng luẩn quẩn thứ ba cái luẩn quẩn thứ ba là khi mà mình không có vận động nhiều, không đủ oxy, thì như vậy nó tạo ra cái sản phẩm phụ, tức là thức ăn nó không tiêu hóa được, thì như vậy nó lại càng bị kẹt, nó lại càng bị bế tắc trong cơ thể mình nhiều hơn. Và khi nó bế tắc trong cơ thể mình nhiều hơn thì lúc đó trở lại cơ thể mình thấy nó trở thành một cái chất độc cho cơ thể, thành trong cơ thể mình nó lại tiết ra dịch nhầy để nó ngăn chặn không cho cái đó thấm vào cơ thể, và như vậy thì nó lại là càng ứ tắc, lại càng đình trệ nhiều hơn. Và cuối cùng khi mà nó càng bị bế tắc ở trong này thì ở đây nó cũng sẽ liên quan tới những cái bệnh lý khác, tức là khi mình ăn quá nhiều, khi mình sử dụng chất đạm quá nhiều, khi mình không có đi vệ sinh được đều đặn, vân vân. Nói chung, khi mà những cái chất thải nó bị ứ đọng trong ruột mình nhiều, thì nó sẽ sản xuất ra thêm một cái khí độc nữa, là cái khí độc hơn cái khí, cái ga mà mình hay nấu ăn. Cái ga mà mình hay nấu ăn. Thì quý vị thấy rằng, cái ga mà mình nấu ăn đó, mà mình chỉ hít nó một tí xíu thôi. Nếu mà giả sử như trong nhà mình mà khi mà nó bị rò rỉ ra trong bếp hay là trong nhà, nó chỉ rò rỉ ra một tí xíu mà mình hít phải nó là mình đã thấy nhức đầu chóng mặt, thấy mệt mỏi rồi nha. Huống chi là cái ga mà nó tiết ra trong ruột mình là đậm đặc 100%, chứ nó không được pha loãng với không khí như là ở trong nhà mình. Trong nhà mình nó chỉ bị rỉ ra một tí xíu, nó xì ra một tí xíu thôi, nó đã pha loãng với cái không khí và oxy rồi, mà mình hít có một lát thôi, chừng 10-15 phút thôi là mình đã bắt đầu thấy choáng váng, thấy nhức đầu rồi. Còn huống chi cái ga đó mà nó tiết ra ngay trong ruột mình và nó thấm trực tiếp vào cái mạch máu và vào hệ thần kinh này, thì như vậy nó đi vào trong cơ thể mình vài ba tiếng đồng hồ là tối thiểu. Chỉ cần quý vị không đi cầu đúng giờ ha, cái giờ buổi sáng là giờ đi cầu, mà mình không đi cầu, mình càng để trễ bao nhiêu thì mình lại càng bị nó thấm vào nhiều bấy nhiêu. Huống chi những người mà bị táo bón ngày này qua ngày kia nữa thì nó càng nguy hiểm đến cỡ nào. Đó, thành ra khi mà chúng ta thấy rằng cái độc tố mỗi một ngày chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta muôn đường, hàng vạn đường. Chưa kể nữa, cái này là mình chỉ mới nói là mình chỉ ăn hơi nhiều một tí xíu, hay là mình chỉ thiếu tập thể dục một tí xíu thôi, thiếu hít thở sâu một tí xíu thôi, là tự động nó đã tích tụ lên đã quá nhiều như vậy rồi. Huống chi nữa là ngày nay thức ăn, thức uống được làm sẵn, được chế biến sẵn rất nhiều. Bây giờ mình chưa nói đến thức ăn chế biến sẵn, nội là thức ăn tươi không thôi, là nó đã có biết bao nhiêu cái hóa chất, cái chất độc trong đó rồi. Thấy chưa? Huống chi là thức ăn chế biến sẵn thì nó lại càng mất đi cái năng lượng sống, mất đi cái năng lượng thực sự, mà nó chỉ còn lại cái chất bã. Mà càng đóng gói, đóng hộp, càng qua công đoạn sản xuất nhiều bao nhiêu thì nó lại càng có thêm nhiều cái hóa chất khác thêm vào bấy nhiêu. Ở đây, nếu mà quý vị nào làm trong ngành y dược thì quý vị sẽ thấy nha, đó là tất cả những cái thuốc, tất cả những cái thuốc mà nó phát triển trong vòng 50 năm qua, hay nói đúng hơn là gần như 30 năm trở lại đây, thì hầu như không có bao nhiêu thuốc mới cả, mà chẳng qua chỉ là sự thay đổi cơ thể, thay đổi cái cấu trúc hóa học, và nó sử dụng những cái thủ thuật mánh môn để cho nó tạo ra những cái phân tử hay là những cái tên thuốc mới thôi. Và đặc biệt nếu mà quý vị đi sâu vào trong cái con đường hệ thống thì quý vị thấy rằng cái ngành dược là cái ngành bây giờ nó đứng đầu, nó đứng đầu cả cái thế giới này, và nó chi phối hầu như mọi hoạt động, tất cả mọi hoạt động về kinh tế, về chính trị của toàn thế giới đều bị chi phối bởi cái ngành dược. Mà cái ngành dưới trướng của nó, tức là ngay sát dưới đó, tức là cái ngành công nghệ thực phẩm. Thì như vậy trong hầu hết tất cả các loại thực phẩm này, không những người ta chỉ bỏ vào những cái hóa chất để bảo quản thôi, thì đúng nguyên lý là chẳng hạn như khi mình muốn đóng gói, đóng hộp, mình làm khô, mình để dành, thì mình phải có những cái hóa chất bảo quản, thì cái đó là điều tất nhiên. Nhưng mà một cách chủ ý, có hệ thống, có chủ trương đàng hoàng, là người ta còn bỏ thêm những cái hóa chất khác để làm gì? Thứ nhất là để cho cái màu nó tươi hơn, nó đẹp hơn, cái mùi nó thơm hơn. Thì để làm gì? Để cho mình bị thu hút, bị vướng mắc, bị dính, bị dụ. Rồi người ta còn bỏ thêm những cái hóa chất để gây nghiện, để khi mình ăn vào, tức là mình thấy thèm, thấy thích, và mình bị ghiền. Thậm chí tức là có rất nhiều cái hóa chất để làm cho cái mô nó, tức là nó không tiêu hóa được, để nó tạo ra những cái mô béo, tạo cho người ta bị bệnh, hay là để cho người ta bị cái hệ thống nội tiết tố của những bệnh, những người tiêu thụ đó nó bị tổn thương. Thì quý vị thấy như một trong những cái bệnh điển hình mà những cái bệnh nào ở xứ Tây Phương người ta gọi là phải uống thuốc cả cuộc đời, tức là chẳng hạn như bị bệnh thyroid, tức là bị bệnh tuyến giáp, bị bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, hay là bệnh ung thư, vân vân và vân vân. Tất cả những bệnh đó dù nhẹ hay dù nặng, nhưng mà khi đã phát bệnh, tức là phải uống thuốc trọn đời cho đến khi chết, thì đó là cái mà bác sĩ giải thích cho quý vị như vậy, hay hầu như là cái đó là cái con đường mà người ta chủ trương như vậy, để cho bệnh nhân vừa bị vật lý lệ thuộc, sinh lý bị lệ thuộc, và tâm lý cũng bị lệ thuộc. Tức là nếu như anh không gặp bác sĩ, anh không uống thuốc, là bác sĩ nói là anh sẽ không bao giờ hết bệnh. Và dĩ nhiên chẳng hạn như nói trở lại cái bệnh bướu tuyến giáp, khi mà những cái hóa chất bảo quản trong thức ăn thức uống đã làm kích thích, làm cho nó bị cường giáp, thì khi nó cường giáp thì bắt đầu cái bướu nó to lên, nó làm cho mình ăn nhiều hơn, làm cho mình nóng nảy, làm cho tính tình mình thất thường. Thì sau đó người ta sẽ cho uống thuốc để nó giảm lại, nó ức chế, hay là người ta phẫu thuật. Thì sau khi phẫu thuật hay sau khi uống cái phóng xạ, cái iốt phóng xạ, hay là nó uống thuốc để cho nó giữ, thì nó sẽ bị tiệt đi, và cái tuyến giáp tràng của mình nó sẽ chết. Sau khi nó chết rồi thì nó không còn khả năng để hoàn thành, để tiết ra các nội tiết tố nữa, thì bắt buộc mình phải uống thuốc thay thế cả đời. Thấy chưa? Thành ra từ một cái chủ trương, tức là chỉ những cái hóa chất để bảo quản thực phẩm thôi, nó đi vào nó sẽ kích thích cái nội tiết tố, và khi kích thích cái nội tiết tố đó thì nó làm cho cái tuyến giáp tràng mình bị cường giáp, và từ cường giáp nó chuyển ra thành nhược giáp luôn, thiểu năng luôn. Do vậy mà nếu như chúng ta không khéo, chúng ta muốn tiện lợi thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hay là bây giờ như quý vị thấy cũng vậy, từ cái tích tụ độc tố này, tức là nó là cái thân bệnh, mà nó cũng do cái sinh lý bệnh, tức là mình không ăn uống điều độ, mình không vận động đúng cách, rồi nó cũng dính luôn cái thân bệnh và cái sinh lý bệnh ở cái phần thứ hai. Tức là khi mà mình bắt đầu cái điều kiện mình có sung túc hơn, đầy đủ hơn, thì bây giờ mình cũng không có muốn đi làm, mình muốn ăn những thức ăn tươi, mình không có chọn lựa những thức ăn đúng mùa, và mình cứ sẵn mà mình mua, mình dự trữ. thức ăn đóng hộp, đóng gói đã đành, thức ăn đông lạnh. Ha. Rồi thậm chí có khi là mình không nấu mỗi ngày, có khi mình làm biếng mình nấu luôn một tuần. Các quý vị hâm lên hâm xuống. Nhưng mà nếu quý vị hâm lên hâm xuống bằng cái lò ga còn đỡ. Quý vị hâm lên hâm xuống mà bằng cái lò vi sóng, cái microwave thì coi như tiêu luôn. Tức là cứ mỗi một lần mình làm, mình nấu nướng hay mình đóng gói, đóng hộp là nó mất đi một cái phần năng lượng sống. Mỗi một lần mình chế biến nó sẽ tạo nên những cái phức hợp. Quý vị nhìn cái con đường đi của nó ha, thì quý vị sẽ thấy. Giả sử như thức ăn của mình xưa nay thì ông bà mình thường hay nói là đói ăn rau, đau uống thuốc. Thấy không? Đói ăn rau, đau uống thuốc là bởi vì cái cây trái này nó là trung tâm của vũ trụ, nó là cái nguồn đầu tiên để tiếp xúc với năng lượng của vũ trụ tạo hóa, và sau đó nó mới bắt đầu nó thu hút hết những cái năng lượng của trời, của đất, và nó chuyển hóa để làm những cái tinh chất hay là những cái chất tốt đẹp, rồi sau đó nó mới dự trữ trong nó, bằng trong củ, trong rễ, trong thân, trong lá, trong quả. Thì như vậy mình ăn, tất cả năng lượng của vũ trụ đều nằm trong cái này cả. Khi mình bệnh cũng vậy, đói thì ăn rau, đau uống thuốc, mà thuốc ngày xưa cũng là thuốc bằng rau, bằng dược liệu tự nhiên, hoàn toàn không có hóa tổng hợp. Thành ra nó là trung tâm, nó là trung tâm của vũ trụ, là cái nguồn tiếp nhận năng lượng, cái nguồn chuyển hóa và lưu trữ năng lượng đầu tiên của vũ trụ. Chỉ ngoại trừ những người tu tiên, chỉ ngoại trừ những người tu thiền, ngoại trừ những người đắc đạo, tức là người ta có khả năng hấp thụ năng lượng vũ trụ trực tiếp, tức là người ta có thể hít thở không khí và người ta sống, thì như vậy là người ta lấy được cái nguồn năng lượng đó từ vũ trụ trực tiếp, tức là người ta làm giống như cái cây, cái cỏ này, thì như vậy người ta không phải qua cái trung gian này. Nhưng mà ngoài những vị đó thì chỉ có cây cỏ cũ là cái đối tượng thứ nhất có khả năng làm được cái đó thôi. Rồi bây giờ bao nhiêu cái năng lượng của vũ trụ nó vào đây hết. Quý vị nhìn thấy cái mùa xuân này là cái rõ ràng nhất. Chỉ cần ngày nào mà nắng ấm lên, tia nắng mặt trời lên chừng vài ba tiếng đồng hồ là quý vị thấy lá đâm ra màu xanh hơn, hoa bắt đầu nở rộ, nắng bắt đầu sụp xuống một cái là bắt đầu nó đóng cửa hết, phải không? Mặt nó sụ lại, đóng cửa nhà, màu nó xuống liền. Thành ra cái năng lượng đó nó kết hợp với cái năng lượng trong đất, nó sẽ chuyển hóa và sau đó nó lưu trữ trong những tế bào của nó, ở trong củ, trong rễ, trong thân, trong lá, trong quả, rồi mình mới bắt đầu sử dụng nó ha. Mình sử dụng nó, mà nếu mà mình đi qua quá nhiều cái trung gian nữa, tức là bây giờ mình đem cái này mình nuôi mình trực tiếp đi, tức là nếu mà mình ăn chay, mình không làm dụng động vật nhiều, thì mình sẽ đỡ vất vả, đỡ hao tốn và đỡ ô nhiễm môi trường. Còn nếu như mình đem cái này mà mình nuôi qua một cái trung gian nữa, qua động vật, rồi mình bắt đầu hấp thụ cái năng lượng của nó từ đó, thì như vậy nó tốn kém rất nhiều và nó gây ô nhiễm rất nhiều. Thành trở lại, quý vị thấy cái năng lượng sống thực sự là từ ở đây mà ra. Mình càng chế biến nhiều bao nhiêu, nó càng hao nguyên liệu là thứ nhất. Thứ hai là nó mất đi cái năng lượng sống. Mà khi mất đi năng lượng sống thì nó chỉ còn cái chất bã thôi, nó không có năng lượng. Mà lúc đó thì mình phải tiêu thụ nhiều, mà tiêu thụ nhiều thì cái người mình nó sẽ bị bế tắc nhiều. Thấy không? Quý vị thấy nổi với cái cách luộc rau, cái cách luộc rau cải thôi, nó đơn giản như vậy á, nhưng mà bảo đảm hơn 50-70% mọi người đều làm không đúng. Mình thấy cái này mình sẽ học sâu hơn vào cái nghệ thuật nấu nướng. Nhưng mà chỉ với một cái đơn giản như vậy, nếu mình biết cách làm thì mình sẽ hấp thụ, mình lấy cái năng lượng này ra và mình ăn được cái năng lượng tươi. Và như vậy thì cái chất thải nó ít, năng lượng sống mình có nhiều. Còn mình đóng gói, đóng hộp, mình làm khô đi là mình mất đi cái năng lượng sống. Rồi để mà đóng gói, đóng hộp được thì quý vị phải làm sao? Phải cắt bỏ rất nhiều. Tức là khi mình phải gọt vỏ, mình cắt đầu, mình bỏ ruột, vân vân, thành ra tự nhiên nó đã mất đi cái quân bình tự nhiên của tạo hóa rồi. Quý vị thấy mình lãng phí thêm một đó nữa. Rồi đâu phải hết. Tức là khi mà mình làm như vậy thì mình lại phải thêm cái hóa chất bảo quản. Thêm hóa chất bảo quản. Rồi nếu như mà mình nấu nướng nhiều, mình nấu nướng lâu, thì như vậy những cái chất này, mặc dầu nó là những cái chất hữu cơ, nhưng mà xin thưa cấu trúc của nó vẫn là những cấu trúc hóa học. Những cấu trúc hóa học. Thành ra nếu như quý vị chỉ cần đem mà quý vị đun nóng nó một, quý vị mà chỉ cần đem nấu nó lên một khoảng thời gian quá độ, tùy theo mỗi lượng, tùy theo mỗi loại, quý vị chỉ cần đem nấu nó lên quá độ là nó sẽ biến ngay thành vô cơ ngay lập tức. Lấy một cái ví dụ như cái rau dền ha, cái rau dền hay là cái rau spina, nó có rất nhiều cái chất calcium, nó rất tốt cho xương. Nhưng mà khi quý vị chỉ cần luộc nó mà nó lên màu xanh ha, xanh tươi á, thì như vậy là quý vị làm cho nó phát triển tối ưu và quý vị hấp thụ được rất nhiều, vẫn ở dạng là hữu cơ, thì cơ thể mình hấp thụ được. Nhưng mà quý vị ăn sống mà quý vị phải biết cách mà mình xay, mình lấy nước uống liền thì cũng còn tạm được, nhưng mà nó sẽ hấp thụ ít hơn. Còn quý vị nấu mà khi mà bắt đầu cái màu nó hơi tái một tí xíu rồi, cái xanh mà nó hơi đậm hơi tái, chứ đừng nói nó vàng, là nó biến thành vô cơ ngay lập tức. Quý vị ăn cái đó vô thì mình chỉ có bị sạm thận hay là bị thoái hóa, bị vôi hóa ở các khớp. Thành ra cũng một cái rau trái thôi, mà cái kỹ thuật quý vị nấu khác đây một tí xíu là nó sẽ biến chất ngay lập tức. Huống chi là khi mà mình đóng gói, đóng hộp, mình đông lạnh, rồi mình hâm tới hâm lui ha. Mà đâu phải một món đâu. Quý vị nấu là quý vị có nhiều món, mà khi mà càng có nhiều món với nhau, tức là mình có nhiều cái phân, nhiều chất. Và quý vị đã học hóa học rồi, trở lại, tất cả những cái này là những cái kiến thức căn bản của mình. Khi mà mình có hai chất A và B cộng lại với nhau, mình đun nó lên là nó thêm cái chất xúc tác, thì nó sẽ cho ra 1 đến 2 sản phẩm. Nhưng nếu mà bây giờ mình có 3 chất A, B, C cộng lại với nhau cũng có điều kiện như vậy, có khi nó cho ra 8 sản phẩm. Và mình đun lâu hơn một tí xíu, mình cho thêm một tí xíu gia vị, tức là chất xúc tác, nó sẽ cho ra 12, 18 sản phẩm. Thành ra khi mà mình càng nấu nhiều bao nhiêu, càng pha trộn nhiều bao nhiêu, thì nó tạo ra nhiều cái sản phẩm bấy nhiêu. Mà những cái sản phẩm mới đó thì nó rất khổ sở cho cái hệ tiêu hóa của mình, là tại vì hệ tiêu hóa mình chưa có làm quen với những cái chất đó. Và như vậy khi nó nhận vào thì nó phải làm việc rất là mệt mỏi, nó hao tốn năng lượng rất nhiều để cố gắng tiêu hóa, để lấy ra một chút xíu gì đó. Nhưng mà có khi nó không lấy ra được bao nhiêu cả, và cuối cùng cái sản phẩm phụ của nó thì nó trở thành một cái đống xà bần trong cơ thể mình. Ngay lập tức lúc đó thì cơ thể mình nhận ra đó là những chất không tốt và lại tiết ra dịch nhầy, thì nó lại càng bị tắc nghẽn hơn nữa. Thành ra ngày nay mình bị bệnh suy giảm miễn dịch rất nhiều là do mình đưa vào những cái độc tố như vậy. Rồi mình bắt cái hệ tiêu hóa của mình, chủ yếu là anh chàng gan này, phải làm việc quá nhiều. Tại vì những cái thứ mà nó khó tiêu, những cái thứ lạ lùng là nó cứ phải cố gắng mà nó sản xuất ra dịch tiêu hóa và men tiêu hóa. Thấy không? Nhưng mà mình nói là nó sẽ lỗ vốn, là tại vì không phải nhiệm vụ của nó, không phải những cái chất nó quen tiêu hóa, mà bây giờ nó cứ cố gắng như vậy thì càng ngày nó càng kiệt. Cái thứ hai nữa là anh chàng gan này cũng chịu trách nhiệm cho chuyển hóa độc tố. Thành ra khi mà nó thấy những cái thứ lạ lạ đó là nó phải lo làm sao chuyển hóa cho bớt độc đi trước khi nó đẩy ra khỏi cơ thể mình. Không phải cái phần ruột của mình nó rất nhạy và nó sẽ dễ bị ngộ độc. Rồi thành ra nó phải làm việc quá sức ở nhiều cái vị trí, nhiều cái vai trò khác nhau, thành càng ngày nó càng kiệt quệ. Đó. Chưa kể nữa là khi mà nó thải xuống đây rồi mình không chịu đẩy ra, mình lại bắt đầu để cho nó hấp thụ trở lại cái khí độc, bắt nó phải làm việc tiếp một cái nữa. Thành ra nó cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn và càng ngày nó càng đuối sức, càng ngày nó càng bị liệt. Và đến lúc nó nổi điên rồi thì đụng cái gì là nó đẩy ra ngay lập tức. Thành ra mình bị dị ứng tứ tùm lum hết. Cái thứ bình thường lúc trước mình ăn bây giờ nó cũng trở thành dị ứng tối. Rồi nó dị ứng đến bên ngoài đã không nói, nó dị ứng ngay với những cái phản ứng, những cái chất ngay trong cơ thể mình. Ha, thì cái đó nó gọi là cái bệnh autoimmune đó, tức là nó tự nó tấn công trong cơ thể mình, nó tấn công xương mình, nó tấn công gân mình, nó cấn trong mấy cái khớp mình, vân vân. Thành ra khi mà mình không biết cách mình nghĩ rằng cái cuộc sống nó càng hiện đại bao nhiêu, mình càng muốn tiện nghi bao nhiêu thì mình phải trả cái giá rất đắt. Đó, nó không những nó đã bất quân bình trong cái dinh dưỡng mà mình đã có dư thừa, mà chính cái sự dư thừa đó nó làm mất quân bình, chứ chưa nói là đến cái thiếu. Rồi chính những cái thức ăn mà nó càng được chế biến sẵn nhiều bao nhiêu thì nó lại càng mất đi cái năng lượng sống bấy nhiêu, và nó càng có nhiều cái chất độc bấy nhiêu. Đó, thành từ đó nó mới làm tổn thương cái phần vật lý và sinh lý của mình. Và khi vật lý và sinh lý của mình tổn thương thì tâm lý mình nó cũng bị ảnh hưởng ngay lập tức. Và cũng chính vì cái sự vướng mắc hay là chính vì cái vô minh đó, nó làm cho mình cứ lặp đi lặp lại. Và theo cái nguyên lý đồng tháp tương ứng, đồng khí tương cầu, khi những cái chất độc đó mà nó nằm trong cơ thể mình thì nó cứ chiêu cảm và nó thu hút, làm cho mình tiếp tục bị luẩn quẩn, và càng ngày cái tình trạng bệnh lý nó càng nặng hơn, nó càng rối rắm hơn. Bây giờ mình bắt đầu mình đi qua cái phần tương đối là vi tế hơn. Tức là cái này nó sẽ ảnh hưởng cả ba. Nó ảnh hưởng cả thân bệnh, sinh lý bệnh và tâm lý bệnh. Tức là cái ảnh hưởng của những cái làn sóng từ trường trong không gian. Thì cũng vậy, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì mình thấy cái hệ thống đài radar, hệ thống vô tuyến truyền thanh, truyền hình và tất cả những cái làn sóng phát đi trong không gian càng ngày càng nhiều, càng dày đặc, và tất cả những thiết bị điện tử cũng càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra những cái sóng này nó cũng vậy, nó hai mặt. Tức là khi nó nhiều như vậy thì nó sẽ giúp cho khoa học kỹ thuật phát triển, sự truyền thông nhanh hơn, sự vận chuyển tốt hơn, vân vân và vân vân. Nhưng nó càng ưu điểm bao nhiêu thì nó càng có nhiều khuyết điểm bấy nhiêu. Một mặt thì nó gây lợi, nhưng mà mặt khác nó cũng gây tổn hại rất nhiều nếu như chúng ta không biết hạn chế nó hay là không biết sử dụng nó đúng cách. Do vậy mà hầu như bây giờ chúng ta đang bị cái tình trạng rối ren của các cái sóng điện từ trường này. Các cái sóng điện từ trường này, và đây cũng là cái nguyên nhân chính yếu gây cho cái thần kinh của mình bị căng thẳng, làm cho mình bị stress, làm cho mình bị ung thư, hay là làm cho mình bị biết bao nhiêu cái tình trạng bệnh lý mà mình không có khả năng mà chạy theo kịp đối với cái ngành y học hiện đại. Đó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta mới có khả năng chuyển hóa được nó. Còn nếu như mình không nhận được cái nguyên nhân gây bệnh thì mình sẽ không biết đường đâu mà mò, biết đường đâu mà gỡ. Thì thật ra cái cơ thể của mình đó, cái cơ thể của mình thì tạo hóa nó đã tạo ra nó rất là tuyệt vời. Và quý vị biết rằng nó phải mất cả hàng triệu năm nó mới tiến hóa đến như ngày hôm nay, nó mới phát triển được đến như ngày hôm nay. Bây giờ quý vị chỉ cần lấy những cái cây thôi, là những sinh vật bậc thấp, thấp, cực kỳ thấp. Và quý vị thấy rằng nếu như mình cắt nó thì nó biết mọc ra nhánh khác. Mình che nó biết vươn ra cái chỗ có ánh sáng mặt trời. Mình trồng ở chỗ khô, cái rễ của nó biết mò hướng về cái nơi nào có cái hơi ẩm, có nước. Thành ra cái đó là cái khả năng đấu tranh sinh tồn hay là thích nghi với tạo hóa với môi trường tự nhiên. Cũng như nó biết kéo cái lớp da của nó lại khi nó mình làm rách, làm chầy, nó phải chảy cái nhựa của nó ra. Nó biết tìm cái nơi nào để nó thu hút cái năng lượng, nơi nào để nó có thể ẩn trốn. Chẳng hạn như ở những cái vùng sa mạc thì nó thấy nắng quá, nóng quá thì nó phải biết cách làm như thế nào để cho nó đỡ mất cái hơi nước, nó đỡ bị nắng cháy. Huống chi là đến con người của mình, thì con người của mình tạo hóa đã tạo ra cho nó cực kỳ hay. Và nếu như mình không biết hai mặt thì cái mặt của nó càng hay bao nhiêu thì coi chừng cái mặt trái của nó cũng càng nguy hiểm bấy nhiêu. Nội chỉ có một cái chức năng là bảo vệ tự thân nó bằng cách tiết ra cái dịch nhầy. Thì mình thấy cái cơ chế quá hay. Nhưng mà nó cũng tạo ra biết bao nhiêu cái phiền toái khi mà mình không biết, khi mà mình lạm dụng nó. Huống chi nữa là chẳng hạn như quý vị thấy, như sáng nay mình nói là tất cả những cái về cái thân vật lý của mình, chẳng hạn như khi mình bị đứt tay, khi mình bị gãy xương, khi mình bị đứt tay thì nếu mà cái lớp da của mình rách thì da gần da sẽ liền da, mạch máu gần mạch máu sẽ liền mạch máu, thịt gần thịt sẽ liền thịt, và xương gần xương sẽ liền xương. Thì như vậy mình thấy tạo hóa quá tuyệt vời. Và cũng chính nhờ như vậy thì mình mới bắt đầu mình phát triển lên cái ngành y học. Và mình cũng phải lợi dụng cái cơ chế đó. Thành ra khi mà mình bị một cái vết cắt quá sâu, mình bị chảy máu ở một cái mạch máu lớn, cái vết cắt mình quá sâu, quá dài, thì bắt buộc mình phải đi tới bác sĩ, mình nhờ người ta khâu lại, người ta kéo cho hai cái bờ mí nó lại sát với nhau, để cho nó giảm thiểu cái sự chảy máu, cái sự tổn thương, cái sự nhiễm trùng. Và đồng thời nhờ hai cái bờ mép nó gần lại với nhau thì quá trình liền hay là quá trình lành bệnh nó sẽ nhanh hơn. Thấy không? Thì tương tự như vậy, khi mà mình bị gãy xương cũng vậy. Nếu như cái vết nứt, vết gãy là một cái vết nứt nhỏ, kín thì mình không cần làm chi cả, mình để nó cũng liền. Nếu khi mà mình bị một cái vết nứt lòi xương ra ngoài, tức là nó hở, khi mình bị gãy xương mà nó vỡ vụn thì bắt buộc mình phải mổ, phải phẫu thuật để mình rắp thấp xếp nó lại cho nó ngay ngắn, rồi mình phải băng bó lại cho kỹ lưỡng thì nó mới liền nhanh và nó mới ngay ngắn trở lại bình thường được. Thì như vậy đó là những cái mặt tích cực. Còn cái mặt tiêu cực của nó thì như thế nào? Dần dần mình sẽ học sâu hơn, mình sẽ học sâu hơn. Nhưng quý vị thấy rồi, tức là càng tích cực bao nhiêu thì nó càng khả năng gây tiêu cực bấy nhiêu. Tức là nếu như chúng ta lạm dụng nó, nếu như chúng ta lạm dụng nó thì chúng ta sẽ bị cái mặt tiêu cực của nó ảnh hưởng liền ngay lập tức. Trở lại đối với cái phần thân sinh lý và tâm lý cũng vậy, nó vi tế hơn một tầng nữa. Quý vị thấy đối với cái thân vật lý bị đứt, bị rách, bị gãy xương, đứt da, đứt tay vân vân mà nó còn có thể làm được như vậy, huống chi là lên tới cái phần tâm lý và sinh lý thì như vậy nó cũng có khả năng. Thì đây là một trong những cái mà mình sẽ nói tới trong cái việc mà ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền tập. Khi mà mình dùng cái thân của mình để điều hòa cho nó ổn định, rồi bắt đầu qua cái sinh lý của mình được ổn định, thì từ đây nó sẽ thay đổi cái sinh lý của mình, và nó sẽ thay đổi cái tâm lý của mình, và thậm chí nó thay đổi luôn cái vật lý. Tức là chẳng hạn như nó có khả năng tiết ra những cái nội tiết tố, nó có khả năng tiết ra những cái hóa chất để làm giảm đau, để cân bằng cái trạng thái thần kinh của mình, để điều trị những cái bệnh lý trong cơ thể chúng ta, vân vân và vân vân. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó thì trở lại nó cũng sẽ trở thành những cái con dao hai lưỡi để hại mình nha. Và đây là chỉ mới là cái tầng thứ hai thôi. Lên tới cái tầng thứ ba thì cái năng lượng nó càng cao hơn, do đó nó càng nguy hiểm hơn, bởi vì nó quá vi tế. Thì như sáng nay mình có nói sơ, giận không hẳn là xấu, lo lắng sợ hãi không phải là không tốt nha. Buồn phiền khóc lóc không phải là không nên, nhưng nếu như mình không thấy được, không hiểu được cái nguyên lý hai mặt của nó, và mình không biết sử dụng nó đúng lúc, thì nó sẽ trở thành cái con dao hai lưỡi, và nó sẽ dở thành cái vòng luẩn quẩn và dẫn mình đi vào trong cái vòng luân hồi luẩn quẩn do nó tạo ra. Đó. Do vậy khi mà mình hiểu được thì mình thấy rằng khả năng của cơ thể mình là tuyệt vời cực kỳ. Nhưng mà nếu như mình không hiểu biết nó, không có khả năng quán chiếu hay lắng nghe nó cho kỹ, thì mình dễ bị lạm dụng, rất là dễ bị lạm dụng. Và khi quý vị càng lạm dụng nó bao nhiêu thì cái mặt trái, tức là cái mặt tiêu cực của nó càng lớn bấy nhiêu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình thấy cái mặt trái của nó thì khổ thay là mình không chấp nhận, là mình lại càng phản ứng. Mà mình phản ứng với nó bao nhiêu thì mình lại chịu cái phản lực Newton lớn bấy nhiêu. Thấy không? Thành ra cái đó là cái thứ hai làm cho người ta bị tổn thương mạnh hơn, chứ không phải vì cái mặt trái của nó mà làm mình tổn thương. Chính cái phản ứng của mình mới làm tổn thương mình. Đó, quý vị thấy một cái ví dụ mà chúng tôi hay nói, tức là chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái bàn này, là cái mặt bàn cứng và nó là một cái đối tượng cố định. Bây giờ mình đập cái tay lên cái bàn này, nếu mình đập nhẹ thì cái phản lực Newton lại nó nhẹ, cái tay mình đau ít. Nếu mình càng đập mạnh bao nhiêu thì cái phản lực lại nó càng mạnh bấy nhiêu, cái tay mình nó càng đau bấy nhiêu. Thấy chưa? Mình càng đập mạnh bao nhiêu thì cái tay mình càng đau bấy nhiêu, tức là cái phản lực lại nó càng mạnh bấy nhiêu. Mà đây là một đối tượng cố định, một đối tượng thay đổi. Huống chi khi mà hai đối tượng này cùng thay đổi thì nó lại càng có nhiều cái xác suất xảy ra hơn nữa. Thành ra do vậy, nếu như mình không hiểu biết và mình cứ lạm dụng cái mặt phải thì cái mặt trái nó sẽ lớn tương ưng. Và khi mình thấy cái mặt trái mặt tiêu cực mà mình càng phản ứng nó lại bao nhiêu thì mình lại càng bị tổn thương, bị đau khổ bấy nhiêu. Một cái ví dụ khác, tức là khi mà mình bị tổn thương thì cái tầng nào càng cao bao nhiêu nó càng gây tổn thương nhiều bấy nhiêu. Bây giờ quý vị đang ngồi như vậy, tự nhiên đập, ai đi ngang qua đập cái bốp lên vai mình nha. Tức là mình đang ngồi yên vậy, ai đi ngang đập cái bốp lên vai mình thì cũng một cái hình thức, cũng cùng một cái lực đập đó nha. Tức là đối với thân vật lý mình nó chịu như nhau. Nhưng mà khi quý vị quay qua, quý vị gặp cái người đó là một người bạn thân của mình quá lâu rồi không gặp, thấy không? Bây giờ gặp thì mừng, tự nhiên cái tâm lý mình nó, từ cái tâm lý đó nó đổi qua cái sinh lý một cái là nó tiết ra hết những nội tiết tố, biến hết đau đớn mà vui vẻ, phải không? Nhưng mà vừa quay qua mà gặp cái người đó không lạ, không quen, lườm thì lúc đó là cũng chưa đến nỗi gì. Nhưng mà nếu quay qua mà gặp một cái người mà mình đang thấy ghét thì đùng cái lúc đó là cái nội tiết tố nó tiết lên cho mình, vừa đau vừa nhức, vừa bực vừa bội vừa căng thẳng, phải không? Thành ra cái phản ứng thân của mình như nhau, nhưng phản ứng sinh lý và tâm lý của mình khác nhau thì nó làm cho mình tổn thương khác nhau. Đó. Thành ra khả năng của cơ thể mình là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây chỉ nhắc quý vị một điều là hầu như bây giờ chúng ta hay quên mất cái này. Và ông trời ông cũng còn thương người nghèo ha. Tức là quý vị thấy nhiều hồi chúng tôi hay nói chơi, tức là quý vị thấy chẳng hạn như cái bông cải, mình lấy ví dụ một cái bông cải xanh hay một cái bông cải trắng. Thường người giàu á là người ta ăn cái ở trong, người ta bỏ cái lá ở ngoài, người ta bỏ cái cùi đi ha. Nhưng mà người nghèo á thì người ta ăn hết, hoặc là khi người ta đi lựa mấy cái kia, những người người ta bỏ người ta ăn. Thành ra thật ra cái chất dinh dưỡng, cái chất dinh dưỡng vitamin thì nó có thể nó nằm ở trong cái bông ở trong. Nhưng mà chất khoáng và những cái năng lượng vững mạnh cứng cáp thì nó lại nằm ở trong cái thân và nằm trong cái vỏ ở ngoài. Để làm chi? Để nó bảo vệ, và chính nó mới là anh chàng nuôi dưỡng cái kia, thấy không? Thành ra nếu như người giàu ăn đó thì hưởng thụ được cái đó, nhưng mà nó không khỏe, không mạnh, yếu xìu. Còn trong khi người nghèo đi lượm mấy cái đồ kia ăn thì có thể là nó không mập mạp, nhưng mà nó lại cứng rắn, nó mạnh mẽ và không có bệnh tật. Đó, thành ra cũng vậy. Tức là quý vị thấy cái người đói à, cái người ốm, cái người đói, người ta ít tật bệnh và khả năng chịu đựng của người ta dai hơn. Còn những cái người nào mà đầy đủ no đủ mập mạp thì những người đó nặng nề, yếu ớt và khả năng đề kháng rất là kém, bệnh tật lại nhiều, phải không? Thì rõ ràng mình thấy cái chuyện đó là ông trời ông rất là công bằng, và đó là do mình là cái người quyết định đó, chứ không phải thật ra ông trời. Nhưng mà cái định luật đó trở lại cũng là một cái định luật để bảo tồn năng lượng và có cái sự công bằng của trật tự xã hội. Thành ra có một điều là quý vị nhìn cái con vật, và ngày xưa mình cũng có làm, nhưng mà có lẽ ngày nay thì hầu như là càng ngày mình đi càng đi xa, càng đi sai hơn. Tức là khi một cái con vật mà nó bắt đầu nó thấy cơ thể nó bất an á, cái chuyện trước hết là nó sẽ nghĩ ăn, nó sẽ nhìn ăn, xong nó đi kiếm một cái chỗ nào đó yên yên tối tối, nó nằm nó nghỉ ngơi, hay là nó chạy ra ngoài vườn. Nếu như nó ở gần vườn, gần rừng, nó sẽ đi kiếm lá, kiếm cỏ, nó nhai để cho nó ói ra, để cho nó giải hết chất độc, để nó làm khai thông những cái bế tắc trong người nó. Hay là thậm chí nó dùng nước miếng của nó để nó liếm hết những cái vết thương, nó liếm hết lông lá của nó. Nhưng mà mình ngày nay á, bệnh, thấy bắt đầu bỏ ăn cái sợ, phải ráng bồi cái này vô, bồi cái kia vô, không những bản thân mình mà những người thân xung quanh mình còn ráng bồi thêm nữa. Thấy không? Mà bồi vô á, thì quý vị sẽ thấy là cái gì? Càng bồi vô bao nhiêu càng chết bấy nhiêu. Quý vị nhìn đây ha, quý vị thấy mình có ba cái nhóm như hồi nãy mình nói là rau quả là trung tâm của vũ trụ. Mình có chất đạm, chất bột và chất béo. Nhưng mà tạm quên cái chất béo bằng bên đi, tại vì mình ít sử dụng nó. Chỉ có những người mà khoái ăn béo mới làm dụng. Nhưng mà ba cái món chính của mình là chất đạm, chất rau củ và chất bột. Bây giờ mình thấy rằng trong ba cái chất này mà nếu mà mình chỉ đem nó ra một miếng thịt, một củ khoai hay là một nắm cơm với một củ cà rốt, mình để ra thì mình theo dõi chừng vài tiếng cho tới vài ngày sau thì mình thấy cái nào lên men, cái nào sinh trùng, sinh bọ, sinh hôi. Miếng thịt là cái hôi nhất, thấy không? Nó sinh trùng nè, sinh dòi nè, nó sinh khí độc. Mình không thấy được cái khí độc, mình thấy mùi hôi. Đó là với điều kiện oxy đầy đủ mà nó còn như vậy. Huống chi mà nó thiếu oxy, bây giờ cũng ba món đó mà quý vị chia làm hai, quý vị để một nửa ở ngoài và một nửa trong cái hũ keo đậy kín lại, thì khi mình mở cái hũ keo ra nó còn kinh khủng hơn nữa, phải không? Thì đó là lý do tại sao cái người Tây Phương người ta thường bị ngộ độc thức ăn trong thức ăn đóng lon, đóng hộp, trong thức ăn làm sẵn. Cái độc tố trong đó nó mạnh hơn, nó độc hơn cái độc tố ở ngoài rất nhiều. Thì nếu như vậy, mình nhìn lại trong cơ thể mình, mình thích cái nào nhiều? Mình nếu có điều kiện thì mình thích lạm dụng cái thức ăn bổ dưỡng nhiều ha, đặc biệt là khi mình yếu nữa. Có muốn bồi dưỡng thức ăn bổ không à? Mà lúc mình yếu thì mình không tiêu hóa được nè. Lúc mình yếu là mình không vận động được nè. Lúc mình yếu là mình không hít thở sâu được nè. Mà mình không vận động, không hít thở sâu được thì như nãy mình nói thiếu oxy. Mà thiếu oxy thì nó lại càng kinh khủng hơn nữa. Tức là chất bổ đâu không thấy, nó biến thành chất độc. Càng bổ bao nhiêu, càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Càng ăn nhiều bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thành ra tự mình hủy hoại mình, tự mình đầu độc mình. Trong khi nếu như mà mình chịu khó mà mình biết, thì bây giờ mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nghe, khi mình nghỉ ngơi thôi là tự động nó sẽ thanh lọc, tự động nó sẽ điều đào thải, tự động nó sẽ hồi phục. Nhưng mà ít khi mình dám làm cái chuyện đó lắm. Đặc biệt là những người bị ung thư thì mình sẽ nói, hy vọng là ngày mai mình sẽ nói trở lại cái cơ chế của bệnh ung thư và những cái bệnh nan y do chính mình tạo ra, và chính cái sai lầm của từ cái người làm công tác ngành y khoa cho tới cái cách điều trị và cho tới cái cách chăm sóc bệnh nhân thân nhân của mình. Thành ra cái đó là một cái sai lầm rất lớn. Và cái khổ nổi á, là chúng tôi có nhắc đi nhắc lại hoài, là nếu mà một mình sai lầm, nếu một người sai lầm mà một người chịu cái hậu quả thì cũng còn chấp nhận được. Nhưng đằng này một người sai lầm mà nó sẽ ảnh hưởng ra hết tất cả những người xung quanh, và nó tạo nên một cái từ trường ha, nó tạo nên một cái cái lực hấp dẫn và nó ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh mình mà tới cả cái vũ trụ đó, thì cái điều đó mới là điều đáng quan tâm. Rồi đến cái bữa mà mình sẽ nói về cái thiền tập thì mình sẽ nói tới những cái khả năng trị liệu độc đáo, cái khả năng sáng tạo của nó nữa ha. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái việc thiền tập bây giờ người ta sử dụng nó khá nhiều, trở lại không phải chỉ để giúp cho một cá nhân, không phải chỉ để giúp những cái tình trạng bệnh lý nhẹ, mà bây giờ người ta sử dụng cho nó cho những trường hợp mà bị bệnh ung thư, bị bệnh sida hay những cái bệnh mà y học hiện đại đã bó tay. Đó là thứ nhất. Và cái thứ hai, ngày nay người ta đang sử dụng nó để trị liệu cho vũ trụ. Nha. Ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí còn có khả năng chuyển hóa xử lý được, nhưng mà ô nhiễm tinh thần thì rất khó. Và cái tình trạng cũng như cái tình trạng mà mình nói là cái vận mạng của cái trái đất này trong những năm cuối của cái thời kỳ của nó cũng do cái tư tưởng của con người tạo nên và do tư tưởng của con người quyết định để thay đổi. Thành ra nếu như cái đó là cái chương trình mà mình sẽ nói trong cái khóa tu sắp tới, nhưng mà cái tinh thần quý vị hiểu là như vậy. Tất cả mọi pháp, tất cả các pháp, cho dù nó là một cái thể sinh vật sống như con người, như các sinh vật, tức là nó phải qua sanh, trưởng, rồi biến hoại, và sau đó là diệt đi. Tất cả những cái pháp mình gọi là vô tri vô giác, chẳng hạn như mặt đất hay là tất cả những cái sông ngòi hay là những cái tự nhiên thiên nhiên, thì nó đều qua cái thành, trụ, hoại và không. Thì như vậy tiểu vũ trụ là một con người, một sinh vật, cũng như đại vũ trụ là toàn thể cái cõi hành tinh hay là toàn thể cái cõi thái hư của chúng ta đều phải tuân theo cái quy luật đó cả. Và cái mối liên hệ mật thiết giữa một cá thể tới những cá thể khác trong cộng đồng, giữa con người với con vật, với thiên nhiên và với môi trường cũng như nhau, và nó liên quan cực kỳ mật thiết với nhau. Từ một cái tư tưởng khởi tưởng, nó đều ảnh hưởng với nhau, nó đều ảnh hưởng cả cái vũ trụ cả. Bây giờ trở lại, nếu như mình là một con người, quý vị thấy rằng ai cũng được sinh ra rồi được nuôi lớn lên ha, rồi sau đó là mình già, mình chết. Thì đúng là như vậy, chứ không phải là sinh lão bệnh tử ha. Sinh ra rồi phải lớn lên, rồi già, rồi chết, chứ không phải là sinh ra cái là bắt đầu già, cái là bệnh rồi mới chết. Đó là đa số, nhưng thực ra không phải đi theo con đường đó. Thành ra bây giờ cũng hai con người được sinh ra, mà một con người được sinh ra trong một cái gia đình mình được gọi, tạm gọi là tương đối là có trí thức, có giáo dục, có căn bản. Thì như vậy mình được hấp thụ cái năng lượng từ cha mẹ ông bà nha. Từ lúc mình phôi thai, khi mình ra đời, mình được nuôi dưỡng trong một cái môi trường đầy đủ, và mình được giáo dục, ăn uống điều độ, làm việc điều độ, nói chung tất cả mọi cái sinh hoạt của mình được điều độ. Thì quý vị thấy gì? Cái con người đó là người ta sẽ ít tật bệnh, tuổi thọ của người ta sẽ kéo dài ha. Và có khi cái giờ phút ra đi của người ta rất là nhẹ nhàng. Thì cũng qua bốn giai đoạn: sanh ra, lớn lên, già và chết. Nhưng mà người ta sanh ra cũng êm đềm, người ta lớn lên phát triển đều đặn, cao lớn, thông minh, và người ta ăn uống điều độ, do đó không có tật bệnh, và người ta thể kéo dài cái tuổi thọ của người ta. Và khi người ta ra đi cũng êm đềm, có khi tự tại. Còn cũng một con người sinh ra, nhưng mà nếu người ta không được may mắn, không có cái sự hiểu biết trong những cái gia đình, không có giáo dục, không có đủ dinh dưỡng, thì như vậy sinh ra đã èo ụt, phải không? Sinh ra đã èo ụt, lớn lên thì suy dinh dưỡng. Hay là chẳng hạn như vì không có trình độ, không có giáo dục, thì người ta lớn lên người ta ăn uống bừa bãi, sinh hoạt không có tiết độ, tức là phóng túng quá độ, lao lực, lao tâm. Thành ra những người đó ngay trong cái giai đoạn trưởng thành của người ta ha, ngay trong cái giai đoạn trưởng thành của người ta là đã có biết bao nhiêu cái vấn đề, có khi nó bị dị tật, có khi nó bị bệnh tật, có khi nó không phát triển cân đối về thân, về sinh lý, về tâm lý. Thành ra trong cái giai đoạn phát triển lúc còn thời thơ ấu, niên thiếu, nó đã có đủ thứ vấn đề rồi, thì làm sao khi người ta lên trung niên và lão niên người ta không bị bệnh tật nhiều? Và nếu bị tật bệnh nhiều thì cái tuổi thọ nó sẽ ngắn lại, và cái giờ phút ra đi của người ta sẽ bất an, thấy không? Thành ra cũng là con người nhưng mà hai cái tình huống nó sẽ hoàn toàn khác nhau, do có được cái sự hiểu biết, có được sống một cách đúng pháp, có sống một cách trung đạo hay không. Thì như vậy nó cũng tương ứng với cái vũ trụ của mình. Cái vũ trụ, đại vũ trụ của mình, nó là sự phản chiếu của những tiểu vũ trụ, những con người, những cá thể thôi. Nếu như mình biết cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với vũ trụ, mình biết bảo vệ, mình biết chăm bón, tức là mình vẫn trồng tỉa, vẫn khai thác, nhưng mà khi mình lấy đi thì mình phải trả lại, mình biết chăm bón nó. Thì cái vũ trụ của mình nó cũng sẽ chuyển mình, nó cũng sẽ qua bốn cái giai đoạn đó, nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ êm ái. Còn nếu như mình vì cái lòng tham của mình, vì cái sự vô minh của mình mà mình khai thác quá đáng, rồi vì lòng tham của mình, vì sự vô minh của mình tranh giành, mình chiến tranh, đó, bao nhiêu chất nổ, bao nhiêu bom đạn để khai thác trong lòng đất, khai thác rừng, khai thác biển, vân vân. Thành ra tất cả những cái đó nó tạo ra bất an từ thể vật chất cho đến cái từ trường. Thì hỏi làm sao trái đất mình nó có thể nằm yên được, làm sao cái thân nó yên ổn được? Và thân nó không yên ổn thì cái tuổi thọ của nó cũng sẽ ngắn lại đi, và những cái giai đoạn cuối của nó sẽ bất ổn nhiều hơn. Thì tương ưng như con người cũng vậy. Do vậy muốn chuyển hóa được nó, trước hết mình phải chuyển hóa được mình. Muốn chuyển hóa được mình phải có sự hiểu biết, phải có sự nhận thức rằng cái mối liên quan mật thiết với nhau như vậy. Còn nếu không, mình cứ đi chờ vào một cái bàn tay khác, mình chờ vào một người khác, thì không bao giờ và không bao giờ mình có thể làm được điều gì cả. Thành ra trở lại, khi mình nói đến cái vấn đề thiền tập thì mình sẽ thấy được cái khả năng của nó không những là đào thải những cái độc tố trong cơ thể của mình, mà nó còn có khả năng chuyển hóa hết tất cả những cái tật bệnh của thân bệnh, sinh lý bệnh và tâm lý bệnh. Cũng như nếu như mình đi vào cái trình độ cao hơn, mình có thể nhận diện và chuyển hóa được cái nghiệp bệnh nữa. Và khi mình chuyển hóa được cho tự thân mình, tất nhiên mình có khả năng đóng góp để chuyển hóa được cho cái tình trạng của vũ trụ. Đó là cái điểm thứ hai. Trở lại, cái này là một cái cực kỳ quan trọng, tức là bốn loại thức ăn hay là bốn cái tầng năng lượng của vũ trụ. Cái này thì mình có thể nói hoài, nói mãi, nói sẽ không hết, nhưng mà ít nhất căn bản thì quý vị phải nắm được rằng con người ta sẽ có bốn cái loại thức ăn. Cái này là mình đang nói cho con người. Đang nói cho con người, tức là con người ta đặc biệt là mình sẽ có bốn loại thức ăn, hay là mình bốn cái tầng năng lượng khác nhau. Cái loại thức ăn thứ nhất ở tầng thấp là đoạn thực, tức là tất cả những thức ăn, thức uống qua cái đường miệng của mình. Nó tương ưng với cái tầng thứ nhất là cái nền tảng căn bản mà hiện nay đa số chúng ta đang đặt trên đó. Cái thứ hai là cái xúc thực. Cái xúc thực là những nguồn năng lượng đưa qua năm giác quan đầu của mình, tức là mắt cần phải thấy sắc màu, thấy hình tướng, tai cần phải nghe âm thanh, mũi cần phải ngửi hương, lưỡi cần phải nếm vị, và thân cần có sự xúc chạm. Thành tất cả năm cái con đường đó đều là năm cái con đường để nạp năng lượng vào hay là thất thoát năng lượng ra, cái đó tùy theo mình là người quyết định. Thành trở lại cái ưu và cái khuyết ở đây, quý vị thấy rằng đối với con người, đặc biệt là mình có đến 5 cái con đường để hấp thụ, tiếp nhận năng lượng. Đó là một cái ưu điểm nha, so với tất cả những loài chúng sanh khác. Đó là một trong những lý do tại sao chư Phật bảy đời, cho dù thực hành Bồ Tát Đạo hàng ngàn, hàng triệu năm, nhưng mà cái đời cuối cùng của các ngài, khi mà muốn thành chánh đẳng chánh giác, đều phải thị hiện về cõi ta bà và mang thân của con người, mà không mang thân của chư thiên, không mang thân Bồ Tát. Thấy không? Thì đó là một cái ưu điểm, và đó là lý do tại sao. Còn trong khi có những cái loài chúng sanh khác, có những cái tầng trời khác, có những cái thế giới khác, tức là người ta chỉ sử dụng được một hay là hai nguồn năng lượng thôi, tức là bằng âm thanh, bằng ánh sáng hay là bằng mùi hương mà thôi, chứ người ta không có sử dụng được 5 cái nguồn năng lượng như mình. Thì điển hình quý vị thấy như cái người thân của mình vừa chết đi, mình gọi là hương linh, tức là những vong linh chỉ hưởng được cái mùi hương, tức là mình cúng người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ không ăn cơm ăn gạo đâu nha. Hay là chẳng hạn như các loài cô hồn cũng vậy, những cái loài trong Thiên Long Bát Bộ cũng vậy, quý vị thấy có những cái loài chỉ hửi mùi hương và sống bằng mùi hương. Thành đó là lý do tại sao chung quanh các chùa tháp miễu, nơi mà các người đã cư trú, thì người ta thường phải trồng những cây có mùi hương nha, thường ta trồng những cây có mùi hương để cho các cái vị đó người ta thọ thực, người ta có năng lượng. Cũng như có những cái loài chúng sanh chỉ nghe âm thanh ha, chỉ sử dụng âm thanh không thôi, thì như vậy người ta xây dựng cái thế giới của người ta cũng bằng âm thanh, rồi cái cách truyền thông cũng bằng âm thanh, và cái hình tướng người ta tạo nên cũng bằng âm thanh. Và tương tự như vậy, cái mùi vị cũng vậy, chỉ đặc biệt con người ta là có được cái khả năng hấp thụ qua đến 5 cái nguồn năng lượng khác nhau. Nhưng mà mình cũng đã học cái nguyên lý hai mặt rồi ha. Mình đã học cái nguyên lý hai mặt, tức là khi mình đòn đang sống trong cái thế giới tương đối này, là mình còn phải chịu chi phối bởi cái quy luật vận hành của vũ trụ, là thế giới hai mặt. Đó là lý do tại sao trong kinh trong kinh gì mà Đức Phật nói ngày Anan để coi, kinh Thủ Lăng Nghiêm ha. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật mới của ngày Anan, thì Đức Phật dạy cho ngày Anan rằng thành Phật, thành Bồ Tát cũng nhờ cái con đường này, tại vì nó có nhiều cái lưu điểm, nhiều cái năng lượng. Nhưng mà đi vào cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh cũng bởi vì nó có đến 5 cái đường để nó thoát ra. Thấy không? Tức là mặt ưu, tức là nó vào được nhiều thì nó cũng sẽ ra được nhiều. Và mình sẽ học rất nhiều, mình sẽ thấy ứng dụng rất nhiều. Cái gì mà mình đã dục tốc bất đạt, tức là vào nhanh thì ra nhanh, lên nhanh thì xuống nhanh. Thấy không? Tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều là như vậy cả. Thành ra cái mặt tích cực của nó, mà lý do chư Phật phải thành tựu cái đời cuối cùng về đây, là tại vì các ngài biết làm chủ cái giác quan của mình, thành ra thâu nhận được hết tất cả những nguồn năng lượng của vũ trụ ở cái giai đoạn cuối hết. Và mình sẽ nói tới cái việc thiền tọa, đây là cái con đường duy nhất để chuyển hóa năng lượng của vũ trụ thành ra năng lượng tầng cao, cho đến khi mình được giải thoát tuyệt đối. Còn nếu không, theo cái quy luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, đưa lên rồi lấy xuống, lên rồi xuống, sinh ra rồi chết đi, tức là mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn đó mãi, không bao giờ mình thoát ra được nếu như mình không biết áp dụng cái nghệ thuật thiền tập, cũng như nếu như mình không làm chủ được các cái giác quan của mình. Thấy không? Thành ra cái điều lợi là nó sẽ cho mình nhiều nguồn năng lượng để mình lấy vào và mình chuyển hóa nhanh lên. Ngược lại, nếu như mình không biết làm chủ thì nó sẽ là cái con đường dính mắc và thoát năng lượng cũng rất nhiều. Thì đó là cái tầng thứ hai, xúc thực qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đó là cái tầng thứ hai. qua tới cái tầng thứ ba là tư niệm thực, là những cái suy nghĩ, những cái ước mong, những cái ý chí, những cái nghị lực của mình. Thì cái này, cái ví dụ sáng nay mình nói về những người uống một chai nước mà chết ha, thì cũng trong một cái tình trạng này, hay là mình sẽ có nhiều cái ví dụ khác hơn, từ từ mình sẽ thấy rằng cái nguồn năng lượng thứ ba này nó càng lên cao bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Nhưng mà cũng vậy, nó là hai mặt. Nó mạnh khi mình sử dụng nó đúng, nhưng mà khi mình không biết cái mặt trái của nó thì ngay lập tức nó sẽ làm tổn hại. Khi mà mình không biết cái mặt trái của nó thì nó sẽ làm tổn hại mình ngay lập tức. Thì đó là cái tầng năng lượng thứ ba. Và cái tầng năng lượng thứ tư, cái tầng năng lượng thứ tư thì nó gồm có, cái tầng năng lượng thứ tư thì nó gồm có đến ba cái phần trong đó nha. Mà thông thường mình học trong kinh điển thì mình chỉ để ý được ở cái thức thứ sáu này thôi, mình ít khi để ý tới cái thức thứ bảy và cái thức thứ tám. Cái thức thứ sáu thì nó quan trọng, nó quan trọng là bởi vì tại sao? Tại vì nó là anh chàng chủ mưu, anh chàng nối kết được năm cái tầng năng lượng này lại với nhau để cho nó thực sự có hiệu quả. Còn nếu như không có cái thức thứ sáu này thì hoàn toàn những cái này nó vô dụng. Đó, nếu không có cái thức thứ sáu này thì tất cả những cái năng lượng kia hoàn toàn là nó vô dụng. Cũng như cái thức thứ sáu này, khi mà mình không làm chủ được nó thì chính nó sẽ đẩy mình đi vào cái con đường có hại nha, tức là nó thất thoát nhiều hơn. Do vậy mà trong cái tầng năng lượng thứ tư này, cái tầng thứ sáu này là cái quan trọng hàng đầu, nhưng mà nó chỉ có giá trị trong hiện đời mà thôi. Khi mà mình buồn quá, mình nghỉ thở là nó cũng đi luôn ha. Đó. Nhưng mà ngược lại, cái thức thứ bảy và thức thứ tám, đặc biệt là cái anh chàng thức thứ tám này, thì không những nó có tác dụng trong hiện đời mà nó còn có tác dụng trong nhiều đời nhiều kiếp nữa. Lấy ví dụ như đây là cái mình phải nhận diện để mình xem lại cái pháp tu cũng như là cái cách mình đang tu tập. Nếu như mình muốn một đời dứt sanh tử thì mình phải làm sao đừng có dại gì mà nạp cái năng lượng vào dư thừa vào hai cái tầng này. Đó. Và mình cũng phải tập kiểm soát cái anh chàng này, chứ nếu không chính cái này nó sẽ dẫn đi tới hai cái này. Là tại vì mình có cái này á, tạm thời gọi theo cái danh từ khoa học giống như là cái short term memory, cái này là long term memory, tức là cái này là cái trí nhớ cạn nè, cái này cái trí nhớ sâu nha. Khi mà mình vừa, tức là chẳng hạn như bây giờ mình hồi xưa mình chưa biết cái trái sầu riêng nó ra làm sao cả nha. Cái sau một ngày đẹp trời nào đó, cái mùa hè, chở ba mẹ chở đi ra xa lộ Đại Hàn hay là ra lấy thiêu đi vô vườn, chỉ cho mình thấy cái trái sầu riêng, mình thấy trời ơi sao mà nó gai góc, nó nhọn như vậy, mình nó lỡ mà nó rớt xuống đầu một cái thì chỉ có chết thôi chứ ăn gì, thấy không? Nhưng mà khi mình bắt đầu mình nhìn thấy nó được rồi, khui nó ra, thấy cái màu nó, thấy cái múi nó màu vàng vàng, ngửi mùi thơm thơm, nếu như mình thích, nếu như mình không thích thì mình thấy nó sợ, thấy không? Rồi khi mình bắt đầu mình bỏ cho miệng, mình nếm cái vị ngọt ngọt béo béo của nó rồi, thì như vậy chính nó nha, nó mới liên kết được là qua con mắt của mình, qua cái mũi của mình, qua cái lưỡi của mình, qua cái vị của mình, để nó đưa hết những cái năng lượng đó, tức là ngay lúc đó nó tiếp nhận và nó đưa vào, nó nạp năng lượng cho mình. Nhưng mà đâu phải mình sử dụng hết cái năng lượng đó đâu, một phần năng lượng cái thức thứ sáu này nó đưa vào, nó cất trong cái kho tạm thời, nó gọi là cái trí nhớ cạn. Mình về nhà tối đó hay là ngày mai, cái bắt đầu mình ngồi mình tưởng lại, mình nhớ lại cái hình ảnh, cái khung cảnh lúc mình ăn, mình thấy cái trái sầu riêng đó, tức là cái phần năng lượng mà lúc trước nó còn dư đó, ngày hôm qua hôm kia nó còn dư là nó bắt đầu nó đưa vào cái trí nhớ dạng của mình. Thì lúc này khi mình ngồi mình tưởng nó thì mình sẽ thấy lại cái trái sầu riêng, thấy không? Cái múi sầu riêng, cái vị sầu riêng. Và nếu như vậy á, thì lúc đó mặc dù mình không ăn cái trái sầu riêng thực sự, nhưng mà cái năng lượng hôm trước còn dư thừa mình cất vào cái thức thứ sáu là cái trí nhớ tạm này, nó cũng làm cho mình được thỏa mãn. Mình làm được thỏa mãn. Và ngay lúc đó nó bắt đầu nó đưa qua anh chàng thứ bảy này, nó đưa vào cái kho, chuẩn bị đưa vào cái kho dài hạn. Thành ra mình vài ba ngày sau, vài ba tuần sau, cái bắt đầu mình đi ngang cái quán sinh tố, mình nghe cái mùi thơm thơm, bắt đầu mình tưởng tới nó nha. Thế xong mình về nhà, mình về đến nhà cái tối mình ăn chè, mình nói chà phải có tí sầu riêng vô, sáng ra ăn xôi nói chà phải có tí sầu riêng vô. Có là thế, cứ là mỗi lần mình khởi tưởng là mình móc nó ra nha. Thì khi mình móc nó ra như vậy, tức là mình lấy năng lượng từ những cái nguồn khác mình nạp vô cho nó, là cứ thế từ từ nó đi vào nhiều hơn, sâu hơn. Thì cũng tương tự như vậy, nếu chẳng hạn như một cái bài học nha, một cái bài học hay là một bài kinh, một bài hát, lúc đầu mình nhìn qua mình chưa có thuộc, chưa có nhớ nha. Sau đó mình nhờ cái này, mình nhìn nó, mình đọc nó, mình tụng nó, bắt đầu nó nhớ nhớ được 5-3 chữ. Có bắt đầu về mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình suy tưởng nó sẽ hiện ra cái chữ đó, cái bài đó trong đầu mình. Mình ca lầm thầm, mình tụng lẩm nhẩm, bắt đầu nó đi sâu hơn tí xíu, thấy không? Thành ra khi đó mà mình càng lặp đi lặp lại nhiều bao nhiêu, tức là những cái năng lượng khác nó sẽ nuôi dưỡng mình đi sâu vào trong cái thức thứ 8 của mình, là cái kho tàng này. Thành ra nếu như mình không hiểu được cái cơ chế này và mình không tập nhận diện nó, và cái cách nhận diện nó là phải bằng cái con đường thiền quán thôi nha, bằng con đường thiền tập, tức là từ thiền chỉ qua thiền quán, tức là mình phải dừng nó lại, mình để cho nó nổi lên để mình nhận diện được nó, chứ mình không đàn áp nó, mình không che giấu nó. Tại vì sao? Nếu như quý vị không có khả năng nhận diện nó thì cái nguy hại là gì? Cái nguy hại bởi vì cái tầng năng lượng của nó rất cao nha. Và chính vì nó muốn biểu hiện được, nó muốn làm việc được, nó phải có phương tiện. Mà phương tiện là gì? Phương tiện là cái thân vật lý và sinh lý của mình đây, nó mới có hiệu quả, thấy không? Nó vừa mượn cái này để nó giữ, nó giấu, nó vừa mượn cái phương tiện này để nó biểu hiện. Thì chẳng hạn như nãy giờ mình nhắc sầu riêng, cái xong quý vị thèm sầu riêng quá, nãy giờ mình mới tưởng mình bay về Việt Nam, nãy hay là bay về tiệm quận 13, thấy không? Thì nãy giờ cái thân thì ngồi đây nhưng mà cái đầu nó chạy. Bây giờ mình muốn ra, mình lái xe mình đi xuống mình mua, nhưng mà giờ này đóng cửa rồi, thấy không? Thành ra nó nhờ cái thân này nó giữ cái ý mình lại, mình không chạy ra ngoài kia, mình leo xe mình đi được. Nhưng mà nó cũng nhờ cái thân này để nó biểu hiện ra. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi mua, mình muốn đi mua thì mình phải leo ra xe, mình phải lái xuống đó, mình phải kêu người ta mình mới lấy được. Nhưng mà nếu mà mình không tập nhận diện nó ngay từ bây giờ, không tập dừng nó, thì khi mà quý vị vừa tắt thở, khi mình vừa tắt thở mà mình đã lỡ nạp cái năng lượng này, cái tập khí nhìn vô đây nó hơi dư một tí xíu, khi mình vừa tắt thở tức là tất cả những cái này nó đều vô dụng hết. Thành ra lúc đó nó làm sao? Nó đã bắt đầu nó chuyển qua cái anh chàng này rồi, nó chuyển qua cái anh chàng thứ 7 và thứ 8 này rồi. Chỉ vì nó không có cái phương tiện để mà giấu nữa, nó không có cái phương tiện để biểu hiện nữa. Thành ra lúc đó nó vừa khởi lên một cái là nó chạy ngay lập tức tới chợ liền, thấy không? Và khi mà nó chạy ngay tới chợ liền thì vô tình cái chợ người ta đóng cửa, hay là chẳng hạn như những người đứng trước nó tới có hàng lấy về thì nó cũng chịu đi. Nhưng mà những người đứng sau nó tới cũng có hàng đi về, còn nó có đứng đó mãi. Tại vì nó đâu thể nào nói chuyện với người ta, nó đâu thể nào truyền thông với người ta, nó đâu có biểu hiện ra được cho người ta thấy. Thành ra khi đó nó bực, phải không? Theo cái tập quán của mình, tập khí khi mình còn sống, là khi mà mình muốn không được, khi tham không được thì nổi sân, khi muốn không được thì nổi bực. Thì ngay lúc đó tất cả những cái năng lượng của mình, tất cả những công đức phước đức của mình nó bị đốt cháy tiêu hết ha. Thành ra Đức Phật mới nói là một niệm sanh mà đốt ba rừng công đức của mình là vậy đó. Thành ra nếu như mình không tập nhận diện nó bây giờ, không tập làm chủ, không tập dừng nó đúng lúc, thì mình cứ để cho nó dẫn mình đi, mà nó càng dẫn mình đi, nó càng lặp đi lặp lại nhiều bao nhiêu. Tức là từ cái short term, tức là từ cái trí nhớ cạn nó đi vào cái trí nhớ sâu, hay là đang từ cái thức thứ 6 này nó nhảy vào thức thứ 7 và thức thứ 8, và mình càng lặp đi lặp lại nhiều bao nhiêu, tức là mỗi lần mà mình móc nó lên đưa nó xuống là mỗi một lần mình lấy năng lượng của những cái khác mình nạp vô cho nó một cách vô tình, làm cho nó lớn mạnh hơn. Và khi nó lớn mạnh đến như vậy, cái thói quen nó như vậy, mình gọi là cái tập khí, hay là mình gọi cái nghiệp lực. Nghiệp là gì? Trở lại nghiệp là cái thói quen, cái sự hôn tập. Còn lực là một cái lực hút, cái từ trường nó dẫn đi. Mà bây giờ nó không còn cái phương tiện vật chất để giữ nó lại, để cảm nó lại. Nó cũng không còn cái phương tiện vật chất để biểu hiện ra những cái gì nó muốn. Thành ra lúc đó, một là mình sẽ rớt xuống cái tầng sâu hơn, bị đọa đầy. Hai nữa, giả sử như mình, đó là mình nói là những cái tư tưởng xấu ha. Nhưng mà nếu mà còn những cái đó, tức là mình còn phải tái sanh. Chỉ khi nào mình biết được mình muốn dứt khoát, không tái sanh nữa, thì bởi vì mình nói là khi mà quý vị muốn dứt khoát không tái sanh nữa, làm sao mình phải dừng được, phải ngưng được cái năng lượng này. Còn nếu mà mình còn đưa nó vào còn dư thì chắc chắn là nó sẽ biểu hiện ra. Tại vì năng lượng không mất đi mà không sinh ra mà, thấy không? Thành ra lúc đó nó phải còn biểu hiện ra. Do vậy mà mình phải cẩn thận từ bây giờ. Khi mình hiểu được nó, tức là mình phải tập lắng tâm, tập nhìn nó và tập làm chủ nó càng nhiều càng tốt, để đừng cho nó nạp tiếp tục vào cái tầng năng lượng sâu hơn. Thì cái thức thứ 8 cũng vậy. Quý vị thấy khi mà nó vào trong cái thức thứ 8 rồi, nó có thể biểu hiện lại ngay trong cái cuộc đời này nha. Giống như bây giờ khi mà mình đã nhớ nó kỹ, nhớ nó sâu một cái bài học, một cái bài kinh, một cái công việc, một cái gì đó, thì nó có thể giúp mình ngay trong hiện đời nha. Giả sử như mình nói là bây giờ mình yêu ca nhạc đi, không nói kinh điển nữa mất công. Mấy người nói là sao tối ngày nói kinh điển. Bây giờ một người nhạc sĩ tối ngày yêu ca nhạc, tức là lúc nào cũng nghĩ đến nhạc, lúc nào cũng sáng tác nhạc, lúc nào cũng ca. Thành ra như vậy cái năng lượng nó có lặp đi lặp lại và nó dư thừa ha, nó đi vào trong này. Thành ra khi mà ông ta vừa tắt hơi thở, nó không còn một cái phương tiện nữa để giữ cái năng lượng đó, cũng như nó không còn cái phương tiện để biểu hiện ra sáng tác hay ca ha. Thành ra đó là cái nguyên nhân đầu tiên cái năng lượng này nó mới bắt đầu nó dẫn mình đi tìm cái thân để tái sanh, chứ không có gì hết trơn á. Tức là cái năng lượng còn dư thừa bây giờ nó phải biểu hiện ra, thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên nó dẫn mình đi tìm cái thân để tái sanh. Rồi khi mà tái sanh ra, tức là nó bắt đầu nó gá vào được một cái thân, tức là nó bắt đầu nó đưa cái năng lượng này vào đó, nó cất giữ rồi, thì bây giờ bắt đầu khi mà nó bắt đầu nó ổn định rồi, cái điều kiện nhân duyên đầy đủ, thì nó bắt đầu nó biểu hiện ra, phải không? Thành ra quý vị thấy đó là lý do tại sao có những người vài ba tuổi, năm ba tuổi học chưa viết chữ, chưa viết cho xong mà sáng tác những tác phẩm tuyệt vời ha. Về tất cả các lĩnh vực, mình nói là về âm nhạc cũng vậy, về văn học nghệ thuật cũng vậy, về hội họa cũng vậy, hay là thậm chí ngày nay mình thấy có những người tu, có những em bé ha. Thì đó là khi mà hiểu được cái nguyên lý năng lượng này thì mình thấy nó rất là quan trọng. Và mình phải hiểu nó thì mình mới bắt đầu chuyển hóa được nó, hay là mình phải nạp cái năng lượng nào. Nếu như đời sau mà không muốn làm ca sĩ ha, hay là không muốn làm nghiệp tướng ca vô loại, thì đừng có bao giờ mà tập để nó vô bây giờ. Thậm chí mình nghe thôi, chứ đừng nói là mình ca, nhưng mà mình nghe, tức là mình nạp năng lượng qua tầng thứ 2. Và qua tầng thứ 2 mình có lặp đi lặp lại, thì từ cái thức thứ 6 này nó đưa vào thứ 7, thứ 8, hồi nào mình không hay ha. Hay là những cái suy nghĩ mông lung ha, những cái suy nghĩ mông lung, tức là khi mà mình không muốn, chẳng hạn như bây giờ quý vị về buồn buồn, cứ mở TV lên hay là mở Internet lên, tức là có khi mình trở thành một cái thói quen, mình không thể nào chịu đối diện với chính mình, hay không dám nhìn trực diện với mình. Và những cái thông tin đó nó đập qua mắt mình, nó qua tai mình một cách vô thức. Và khi nó vô thức như vậy, quý vị thấy rằng trong ban ngày mình đang làm chủ, mình đang tỉnh táo, mà những cái thông tin đó nó còn vào trong cái não bộ của mình một cách tự do, mình không kiểm soát được. Huống chi nữa là lúc mà mình đi ngủ, hoàn toàn mình không làm chủ được, cái thức của mình nó không có còn tỉnh nữa và cửa của mình mở toang hoang. Thì như vậy, theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình đã lỡ đưa nó vào trong này rồi, lúc đó nó lại chiêu cảm nhiều hơn, mạnh hơn, nhanh hơn và cửa mở toang hoang. Thấy không? Thành lúc đó tất cả những cái đó nó đi vào trong này, đến một lúc nào đó đầy đủ nhân duyên nó biểu hiện ra, mình ngạc nhiên, mình không biết từ đâu mà nó ra. Đó, thành ra nó còn rất nhiều cái mà mình phải để ý trong cái vấn đề mà bốn cái tầng năng lượng này. Nếu như mình không hiểu được nó, không vận dụng được nó, thì hầu như tất cả mọi cái trong cuộc sống của mình, từ cái ăn uống, từ cái thể chất, bệnh tật, cho tới công ăn việc làm, cho đến việc học hành của mình, đều bị ảnh hưởng hết. Thì đó là trong hiện đời cũng như trong tương lai. Thì thôi, mình tạm nghỉ ở đây. Rồi ngày mai thì mình sẽ nói tiếp thêm một tí xíu cái này, với là cái công năng của việc ăn uống và việc tìm tập. Ok, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.